ngày xuân Phật tử chúc mừng, mừng cho đạo pháp huy hoàng, mừng cho người hết mê lầm, mừng cho thế giới bớt dần chiến tranh, mừng ai vượt thoát ai hà, lìa xa tài sắc gian tà, mừng ai Phật tánh quay về, về bên chánh pháp dưới chân Phật đà. Mừng người dứt hết sân si mà về đeo tranh quý đạo màu, mừng người thoát cảnh lâm ly vui câu niệm Phật quét trừ khổ đau. Mừng cho Phật tử chuyên cần ngày đêm bồi dưỡng tinh thần, mừng cho Phật pháp chân thành, mừng cho tư chúng ý lành khơi xanh. Mừng xuân cầu chúc muôn nhà niềm vui hạnh phúc chan hòa, mừng thay chân lý Phật đà một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng. Ngày xuân Phật tử chúc mừng, mừng cho đạo pháp huy hoàng, mừng cho người hết mê lầm, mừng cho thế giới bớt dần chiến tranh, mừng ai vượt thoát ai hà, lìa xa tài sắc gian tà, mừng ai Phật tánh quay về, về bên chánh pháp dưới chân Phật đà. Sân si mà về đeo tranh quý đạo màu, mừng người thoát cảnh lâm ly vui câu niệm Phật quét trừ khổ đau. Mừng cho Phật tử chuyên cần ngày đêm bồi dưỡng tinh thần, mừng cho Phật pháp chân thành, mừng cho tư chúng ý lành khơi xanh. Mừng xuân cầu chúc muôn nhà niềm vui hạnh phúc chan hòa, mừng thấy chân lý vẫn đà một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng. Mừng thấy chân lý vẫn đà một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng. Mừng thấy chân lý vẫn đà một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng.
Phước Lâm khai giảng khóa tu, để chúng ta nghe cái tựa của khóa tu hay là một cái chủ đề lớn của khóa tu chúng ta cũng biết rồi. Một ngày để gieo nhân giải thoát, Như vậy thì trong một ngày hôm nay chúng ta gieo một cái nhân như thế nào để được gọi là cái nhân giải thoát? Và cái chủ đề lớn của chúng ta là một ngày gieo nhân giải thoát, nhưng chủ đề chính của ngày hôm nay đó là ý nghĩa của sự cầu an. Thì chúng ta thấy là hàng năm á, vào đầu tiết xuân á, thì tất cả Phật tử thường là đi cầu an. Và cái cầu an này nó được mệnh danh nhiều cái ý nghĩa lắm, nhiều cái danh từ, ví dụ như đi thập tự, đi tức là có nhiều Phật tử bảo là đi 10 cảnh chùa. Hay là nói một cách nôm na, Thầy nói lại đó, chúng ta đi cầu an. Thì Thầy muốn nói để chúng ta hiểu một cái ý nghĩa của sự cầu an. Chứ nếu không á, là chúng ta làm việc đó, là chúng ta không hiểu việc đó chúng ta làm. Thường ở trong nhà Phật á, chúng ta làm việc gì á, thì chúng ta nên hiểu cái việc đó chúng ta làm. Thì cái công đức cũng như cái kết quả nó đưa đến thành tựu. Còn khi mà chúng ta làm việc đó mà chúng ta không hiểu cái việc của mình làm á, thì nó rất là khó cho chúng ta. Khó ở cái chỗ là khi chúng ta thực hiện việc đó, nó sanh ra rất là nhiều phiền não. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi vô chùa, chúng ta tu, hay chúng ta vô chùa chúng ta làm công quả, hay chúng ta vô chùa làm một việc gì đó, mà nếu chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của mình làm, thì coi như chúng ta sanh ra cái phiền. Mà Thầy thường nói, nhất là ở đây có Phật tử Phổ Quang nhiều này. Làm việc gì á, mà khi chúng ta làm đối với Phật giáo á, mà cái tâm của ta sanh ra quan hỷ á, thì hai cái từ nghe rất là hay, đó là Phật sự. Bây giờ chúng ta bố thí nè, cúng dường nè, tạo tượng nè, đúc chuông nè, đi làm công quả nè, đi thập tự, đi cầu an, tất cả mọi việc này được mệnh danh là Phật sự. Phật sự là gì? Tức là việc làm của Phật. Mà chúng ta nhớ là việc làm của Phật, Thầy thường nhắc đi nhắc lại đó, là phải sanh ra cái quan hỷ ở trong lòng của chúng ta, thì mới đem lại cái phước báo lớn. Còn khi chúng ta làm việc đó mà tâm chúng ta buồn, tâm chúng ta phiền não, thì rõ ràng ở đây là phiền não là ma. Cho nên Thầy thường nói là ma sự ở trong lòng mình. Làm mà trong tâm chúng ta không vui, làm mà trong tâm phiền não nổi lên thì ma sự chứ không phải là Phật sự. Như vậy không đem lại phước báo, không đem lại phước đức cho chúng ta, mà đôi khi còn làm cho chúng ta tổn phước đức nữa. Cho nên ví dụ như là mình vô chùa mình tu được có một à, mà mình nổi niệm sân lên, mình nổi niệm giận lên, buồn lên, thì coi như công đức mình mất hết rồi. Cho nên ở Phổ Quang á, Thầy kể cái mẫu chuyện của bà Mục Kiền Liên đó, chúng ta thấy không? Cái công đức ngồi lột từng hạt thóc để được lon gạo đem vô cúng chùa. Nhưng mà rồi lòng sân nổi lên á, đổ lon gạo trước cửa chùa, đạp chà lấy chân đạp lên, phát nguyện rằng đời này tới kiếp sau gặp chùa, gặp tăng phá tăng. Chúng ta thấy không? Cuối cùng là gì? 500 kiếp đọa ở trong địa ngục, không có ngày ra. Nhưng mà mai thay là nhờ Mục Kiền Liên. Cho nên á, ngày về ngày thấy gạo đổ trước cổng chùa là ngài biết rồi, cho nên ngài phát nguyện trước Đức Phật là vì con mà vị nữ thí chủ này mới nổi lòng sân, cho nên con phát nguyện rằng khi nào con độ được vị nữ thí chủ này thì con mới xả được cái lời thệ nguyện này. Thì rõ ràng là khi mà bà Thanh Đề lên là Mục Kiền Liên làm con của bà, trải bao nhiêu kiếp như vậy để cuối cùng Mục Kiền Liên độ được bà Thanh Đề. Cái mấu chốt ở chỗ Thầy nói là chúng ta hiểu được việc của mình làm. Cho nên hai vợ chồng cùng làm việc đó, tức là cùng lột gạo, cùng đem cúng chùa. Nhưng mà ông chồng cũng hiểu đạo, cho nên mấy chú tiểu không chịu mở cửa chùa. Ông mới nói thôi bà ơi, mình về đi, mình để đây mình cúng, mình khởi tâm là Phật biết rồi, Phật chứng cho mình rồi, còn mấy chú này là còn phàm phu trách chi nó. Cái người hiểu đạo chúng ta thấy nó khác. Còn cái bà vợ là không hiểu. Cho nên chính vì không hiểu là gì? Nổi tâm sân. Như vậy thì đâu có an ổn được. Cho nên cái ý nghĩa cầu an nó rất là lớn. Chúng ta cầu mong một năm bản thân chúng ta và gia đình được bình an khỏe mạnh. Người xưa nói với chúng ta rằng câu là gì? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mà trước khi muốn tề gia đó là phải làm gì? Phải tu thân. Mà muốn tu thân á là phải ổn định tâm. Cho nên nhà Phật thường nói nó ổn định tâm rồi mới đưa đến tu thân. Mà tu thân rồi tức bản thân mình tu rồi đó, ảnh hưởng đến gia đình. Bản thân mình tu ảnh hưởng đến gia đình. Cho nên Thầy thấy có nhiều người tu càng không được an lạc. Là vì mình không hiểu cái việc mình tu. Cho nên càng tu mà lòng mình càng rối, càng tu mà phiền não, giận dữ càng khởi lên. Mình vô chùa mình lại Phật, mình nói Nam Mô Di Đà Phật, bữa nay con xin tu. Nhưng mà rồi mình về nhà, mình khởi cái phiền não lên, mình về nhà mình khởi cái niệm tức lên, mình về nhà mình khởi cái bực lên. Như vậy thì mình đâu thể nào mà có công đức được. Cho nên người ta nói như vậy thì giống như một cái nhà mình xây vậy đó. mình xây lên xong mình đập bỏ. Cho nên quý Phật tử thấy cái việc cầu an của mình, muốn được an ổn thì lời Đức Phật dạy chúng ta là sống mà an lạc thì chết giải thoát, mà sống không an lạc thì chết không được giải thoát. Quý Phật tử nào mà đi theo Phật nhớ cái này, sống phải an lạc. Và chúng ta cầu ở trong nhà Phật chúng ta cầu bây giờ cầu là xin, tức là cầu mong. Nhưng mà thầy thường nhắc đi nhắc lại rất là nhiều cái cầu xin ở trong nhà Phật của chúng ta đó, xin xuông không được đâu. Cái kiểu mà ngồi mà với miệng với cây sung mà chờ há cái miệng bự ra chờ mà sung nó rụng xuống thì chắc chắn không được đâu. Cho nên thầy thường nói chơi với quý Phật tử ở trên chùa Pháp Quang, nếu mà xin được thì mấy ông thầy tu xin hết rồi, mấy ông thầy xin hết rồi chứ không có Phật tử đâu. Phật tử lâu lâu mới vô chùa một lần xin, mấy thầy ngày nào sáng nào trưa nào chiều nào tối nào cũng lên, nếu mà xin được thì mấy thầy xin hết rồi. Mà nếu mà xin được quý Phật tử tưởng tượng thì khỏi cần tu nữa, ai đâu tu, thôi tu làm gì, buồn buồn mình vô mình xin Phật trúng số vài trăm triệu chơi chứ tu làm gì cho mệt vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng có xin được không? Xin không được. Xin ở về mặt thực tế nó không được. Nhưng mà ở đây chúng ta cầu xin mong an ổn thì cái này là cái tinh thần để cho gia hộ cho chúng ta. Nhưng cái chính ở chúng ta là gì? Thực hiện. Cái chính bản thân mỗi người phải thực hiện. Thực hiện một cách triệt để ở trong đời sống của mình. Cho nên mình muốn an, mình xin cầu an, mà mình muốn an thì trước nhất mình phải thực hiện chứ. Mình phải thực hiện ở trong nội tâm của mình, mình phải thực hiện cái thân của mình, mình phải thực hiện cái ý nghĩ của mình và thực hiện việc làm của mình, thực hiện cho an ổn chứ. Trong khi cái miệng mình thì xin, nhưng mà cái tâm của mình thì không an, như ta làm sao mà an ổn được. Cho nên mình quỳ xuống mình xin chư Phật cho con một ngày, hay cho con một tháng, hay cho con một năm để được an lạc. Đức Phật nói an hay không là do các con, chứ làm sao mà ta ấy được. Ta chỉ định hướng thôi. Thầy nhắc nhiều lần là ta chỉ định hướng. Tức là Đức Phật nói bây giờ con muốn an phải không? Con muốn an là con phải làm như vậy. Sao quý Phật tự nhớ Đức Phật nói con muốn an thì con phải làm như vậy, chứ không phải là Đức Phật làm cho chúng ta. Mà Đức Phật là người định hướng chỉ dạy cho chúng ta. Bây giờ con muốn an là con phải làm như vậy. Nếu con không làm được như vậy thì con không có có an. Bây giờ con cầu xin cỡ nào cũng không có an được. Chúng ta thấy không? Cho nên muốn có an ổn bản thân chúng ta và gia đình thì chúng ta phải thực hiện một cách triệt để, thầy nói ở trong đời sống của chúng ta. Và cái người Trung Quốc họ viết chữ an rất là hay, họ viết chữ an hay lắm. Quý Phật tử nào viết chữ tàu thì chúng ta viết chữ an ở trên nó là bộ miên. Bộ miên tức là bộ miên là mái nhà, bộ miên cái ý nghĩa của nó là mái nhà. Nhưng mà ở dưới bộ miên là người nữ, ở dưới bộ miên là cái chữ nữ, nữ là chỉ cho người nữ. Cho nên cái nhà nào mà có người nữ thì nhà đó được gì? Được an. Người nào nhà nào mà có phụ nữ trong nhà đó là được an ổn. Nhưng mà nên nhớ là phụ nữ này là phụ nữ gì nha. Nhớ kỹ là phụ nữ này là phụ nữ gì à. Cho nên ở trên người ta viết chữ an là ở trên đó là cái mái che, là cái mái nhà đó, là người ta muốn chỉ cho cái nhà. Nhưng mà ở dưới là người phụ nữ, tức là cái chữ nữ là người phụ nữ, tức là chỉ cái nhà nào mà có người phụ nữ trong đó đó thì cái nhà đó được dán khéo. Nhưng mà người phụ nữ này muốn cái nhà mình được hạnh phúc, muốn cái nhà mình được an ổn thì người phụ nữ này phải làm sao? Chứ không phải là người phụ nữ cờ bạc, hay là người phụ nữ dữ dằn, hay là người phụ nữ sư tử Hà Đông, không có vậy. Mà muốn như vậy thì người phụ nữ này phải có cái tâm tu, quán xuyến tất cả mọi việc. Cho nên vừa đóng vai trò của người mẹ dạy con cái nên người, nhưng mà vừa đóng vai một người vợ tốt để quản lý gia đình và xây dựng cái gia đình này tốt. Thầy nói đó là cái bề mặt mà người ta biểu thị cho chúng ta thấy. Như vậy thì cái người nữ này muốn cho gia đình mình được hạnh phúc, muốn cho gia đình mình được yên ổn thì mình phải làm gì? Mình phải làm gì chứ? Thứ nhất là mình đóng vai trò cái trụ cột quản lý hầu bao ở trong gia đình. Vị nào không quản lý hầu bao tốt thì coi như gia đình của chúng ta thâm hụt về kinh tế. Ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn được an ổn thì cái người đó phải có phước. Tức là người đó phải giữ được phước. Thầy nhắc lại nha, người đó phải giữ được phước. Cho nên đối với Phật tử Phổ Quang thầy nhắc rất là nhiều lần là chúng ta tạo được phước là khó rồi. Nhưng mà để giữ được cái công đức, giữ được cái phước đức chúng ta tạo là khó lắm, khó hơn nữa. Khó hơn nữa. Cho nên giống như trong kinh nói được thân người là khó, nhưng mà bỏ thân người được mà gặp Tam Bảo, làm được thân người là khó đó, nhưng mà gặp được Tam Bảo lại càng khó hơn. Còn cũng có một cái số nói là làm được thân người là khó, nhưng bỏ được thân nữ làm thân nam là càng khó hơn. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, ở trong một ngôi nhà mà cái người phụ nữ đó, thầy nói đó, họ biết quán xuyến, họ biết giữ gìn, họ biết làm tất cả mọi việc mà để cho cái gia đình đó được hạnh phúc, thì coi như người nữ này thành công. Thì bây giờ cũng vậy, cái người Phật tử của chúng ta đến chùa, chúng ta tu học, hay là chúng ta làm tất cả mọi việc để cầu mong chúng ta có phước đức, thì làm sao chúng ta giữ được? Chúng ta giữ được cái này nè. Cho nên thầy nhắc quý Phật tử rất là nhiều lần là đừng bao giờ để tổn giảm phước đức. Một khi phước hết thì quả tới. Thầy về đây Thế Châu Hòa Thượng ở đây gần 6 tháng chứ. Được hân hạnh 20 năm ăn một cái Tết ở miền quê. 20 năm, hơn 20 năm, nếu chính xác là 22 năm được ăn cái Tết ở miền quê. Nhưng mà có một điều là một số Phật tử phản ứng với thầy. Phản ứng là bảo là sao là thầy không có để cái gì, cái bản cho họ coi sao. Họ nói thầy là hồi trước là hòa thượng trước có để, mà giờ thầy về thầy dẹp hết rồi, thầy không cho họ coi sao. Thầy hỏi sao gì? Họ nói con đâu biết sao gì, con phải coi cái bản nó con mới biết sao gì. Thầy nói thầy không có cúng sao, mà thầy cúng cầu an chứ thầy không cúng sao. Thầy không cúng sao mà thầy cúng cầu an chứ thầy không cúng sao. Cho nên ở đây thầy muốn nói ý nghĩa của việc cầu an là gì. Nhiều người họ cúng cầu an, họ đến đây y chang như ở Phổ Quang của mình mà những năm đầu tiên vậy đó. Thầy ở trên thầy đọc cuốn rác cổ, đọc xuống hồi nhìn xuống chánh điện trong lỏng. Họ về hết à. Họ khi họ nghe đọc tên họ cúi xuống họ lại ba lại là coi như việc đó họ xong rồi đó, họ trả nợ cho Đức Phật xong rồi đó. Coi như họ giấy với Đức Phật, vậy rồi họ trả nợ cho Phật xong rồi, về. Xin thưa cầu an như vậy á, bây giờ chúng ta có cầu mãn năm cũng không an ổn được. Không bao giờ an ổn được, thầy dám tin chắc là không bao giờ an ổn được. Việc làm như vậy làm sao mà an ổn được? Bản thân mình làm mà người xưa nói chúng ta làm như trả nợ quỷ thần, trả lễ quỷ thần, làm cho có, làm chơi vui vậy thôi. Cho nên nhớ là ở trong đạo Phật của chúng ta đó, làm việc gì á là chúng ta gia tâm. Gia tâm toàn ý vào đó, còn không biết có được thành tựu hay không, đừng nói chi là chúng ta làm với thái độ như vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật nói, từ khi cái tâm phàm phu của mình mà nó vọng động á, mà đưa đến cái tâm của mình mà nó thuần nhất á, mà giống như quý Phật tử xem cái bức tranh trăn trâu vậy đó ha. Đầu tiên á là cái tâm của mình giống như con trâu mà đi lạc á, mình phải đi tìm dấu vết của nó. Mình tìm lại dấu vết của nó rồi đó, mình tìm được nó là khổ rồi, nhưng mình tìm dấu vết của nó rồi bắt đầu mình xỏ mũi nó. Mà mình xỏ mũi nó, xưa giờ nó đi quang, bây giờ mình xỏ mũi nó, mình cột nó lại, tức không? Nó tức chứ, nó nhảy lồng lộng lên, nó dừng, nó dùng dằn, nó làm dữ lắm á. Cái tâm của con người cũng vậy. Bấy lâu nay á, chúng ta thả nó đi theo cái trần gian này. Nó muốn chạy lúc nào cũng được, nó muốn nhảy lúc nào cũng được, nó muốn làm gì cũng được. Cho nên quý Phật tử có nhớ, ở Phổ Quang có nhớ có một lần á, thầy nói về phim Tây Du Ký không? Một lần thầy nói về phim Tây Du Ký nữa, rất là hay. Hồi xưa thầy cũng xem phim Tây Du Ký cách đây 20 năm cũng giống như quý vị đó, nhưng mà không hiểu gì hết. Tức là xem mà cười thôi, lúc đó thì cũng nhỏ, xem mà cười vui thôi. Mình nói chà, cái ông Tài Thiên này cũng hay quá ha. Ông lộn một cái đi 72 dặm đó, rồi ông lộn một cái là ông lên tới ở trên Ngọc Hoàng đó. Ông lộn xuống một cái, ông xuống Diêm Phủ, ông phá tan nát hết á. Nhưng mà xin thưa, khi mình học vô di thức học của Phật giáo rồi đó, mình mới đáng sợ. Và mình mới tôn Ngô Thừa Ân phải nói là một bậc liễu ngộ. Tại vì Ngô Thừa Ân á là một cái người Phật tử rất thuần thành. Cho nên khi ông cùng với Biện Cơ á, là người đệ tử đầu tiên của Huyền Trang á, mà bắt gặp được cái cuốn nhật ký của thầy mình ghi cái tựa đề là Đại Đường Tây Dực Ký. Tức là ngài Huyền Trang á ghi lại cái nhật ký từ Trung Quốc sang Ấn Độ thỉnh kinh, trên đường đi gặp khó khăn như thế nào ngài ghi lại hết, và 17 năm ở Ấn Độ ngài ghi lại. Thì lúc bấy giờ đó, với cái sự hiểu biết Phật pháp uyên thâm của Ngô Thừa Ân và Biện Cơ đó, hai ông cùng xây dựng nên một tác phẩm Tây Du Ký rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong đó có một nhân vật thiệt thôi, đó là Huyền Trang. Còn lại tất cả các nhân vật khác đều chỉ cho con người, đều chỉ cho con người. Cho nên thầy nói ví dụ như Tôn Ngộ Không làm gì có. Tôn Ngộ Không không có. Mà Tôn Ngộ Không được biểu thị bởi ý nghĩ của chúng ta và ý thức ở trong đầu con người. Ý thức con người rất nhạy bén, đó chính là Tôn Ngộ Không. Ý thức con người nhạy bén lắm. Và Trư Bát Giới là biểu thị những cái tánh của con người mà nhà Phật chúng ta thường gọi là ngũ dục. Ngũ dục gồm có gì? Tài, sắc, danh, thực, thì tiền tài, sắc đẹp, công danh, ăn uống, ngủ nghỉ. Chúng ta coi bát giới coi. Quý vị có coi tay vô ký không? Bát giới có ăn không? Ăn. Có ngủ không? Ngủ. Có gái không? Có. Tiền là đưa, người ta chưa lấy là bát giới đớp bỏ túi liền. Cho nên người ta nói là ba năm cái này nè là tượng trưng cho bát giới. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy á, cái thức của con người rất là nhạy bén. Cho nên Tôn Ngộ Không á, khi mà dùng dãy như vậy rồi đó, nhưng cũng không thoát được. Mặc dầu cái thức nhạy bén như vậy đó, ở cái ý nhạy bén, cái thức nhạy bén, nhạy bén, nhưng mà lúc bấy giờ nó vẫn không thoát được cái bàn tay của Phật Tổ. Ở đây muốn nói cái gì? Không thoát được luân hồi đó. Không thoát hồi, được luân hồi sanh tử. Cho nên cái thức của chúng ta dầu có nhạy bén đến mức độ cỡ nào cũng không thể thoát. Hay nói một cách chính xác hơn là cái trí thông minh của chúng ta ở ngoài đời đó, dầu có giỏi cỡ nào đi nữa cũng vẫn bị luân hồi sanh tử. Nhưng khi anh chuyển thức thành trí, anh chuyển thức thành trí, có nghĩa là lúc bấy giờ trí tuệ bộc phát ra, thì chúng ta nhìn đi. Cho nên ngày trước á, Tôn Ngộ Không dùng dãy như vậy đó, thần thông quảng đại như vậy đó, nhưng mà cũng không thoát được năm ngọn núi của Ngũ Hành Sơn. Nhưng mà khi được Đức Phật Tổ gia hộ và được Ngài Quan Âm chỉ định theo thầy mình đi thỉnh kinh, và được một vị thầy tu chỉ đường, đó là Huyền Trang chỉ đường. Ta nói khi Huyền Trang chỉ đường gỡ ra rồi đó, thì lúc bấy giờ á, Huyền Trang mới đặt cho ông một cái tên gọi là Ngộ Không. Ngộ Không. Ngộ Không có nghĩa là gì? Tức là kể từ lúc bấy giờ nè, từ đó đó con ngộ được tất cả mọi vật ở trên đời này là không thật rồi, không có thật. Cho nên nó ngộ ra tất cả mọi việc này trên đời không thật, thì lúc bấy giờ á, với cái trí sáng này đó con nhìn được. Cho nên đối với Ngộ Không, yêu ma nhìn yêu ma, quỷ quái nhìn quỷ quái, tất cả mọi cái đều nhìn ra hết. Thì ở đây chúng cũng vậy. Chúng ta hồi nãy thầy nhắc đó, chúng ta vô chùa chúng ta tu, nhưng mà muốn được an ổn á, mình phải hiểu. Mình phải hiểu cái việc mình làm. Mình phải hiểu cái việc của mình tu. Cho nên á, Ngộ Không á, mà nhận chân ra được các pháp rồi đó, thì lúc bấy giờ á, ở trên bước đường tu á, hay là trên bước đường mà Ngộ Không đi theo thầy mình thỉnh kinh á, tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng ta cũng vậy nè. Cái người Phật tử thầy nói đó, muốn có được an ổn ở trên cuộc đời này á, thì hồi nãy thầy nói rồi, chúng ta cố gắng làm sao mà chính bản thân của chúng ta phải làm. Làm nhưng mà phải giữ, chứ không phải làm không mà không giữ. Thầy nhắc lại nha, làm phải giữ. Và thầy lấy hình ảnh của người nữ ở trong một cái gia đình đó, chúng ta thấy. Thầy lấy hình ảnh của một người nữ trong một gia đình để cho chúng ta thấy rằng khi gia đình đó mà được hạnh phúc, được an ổn á, thì coi như có bàn tay rất lớn của người nữ. Cho nên người xưa nói một câu gì? Trong cái thành công lớn của một bậc vĩ nhân thì sau lưng đó chắc chắn sẽ có gì? Có bóng dáng của một người phụ nữ. Có bóng dáng của một người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ này phải có một đức tính hy gì? Hy sinh. Người phụ nữ này phải có một đức tính hy sinh. Hy sinh và phải có một cái đức để mà giữ gìn, có một cái đức để mà chúng ta quán xuyến gia đình, thì gia đình đã hạnh phúc, gia đình đã an ổn. Thì bây giờ cũng vậy. Ý nghĩa của việc của chúng ta vô chùa là mong muốn làm sao á, là cuộc sống của chúng ta được bình an. Đúng không quý Phật tử, có muốn cuộc sống bình an không? Cho nên thầy thường nói với Phật tử á, ở trên đời này có hai việc lớn nhất mà chúng ta cần suy nghĩ. Có hai việc thôi mà chư tổ dạy chúng ta. Sanh tử là đại sự. Có nghĩa là sanh tử là việc lớn. Hay nói một cách chính xác là có lần thầy nói là sống chết là việc lớn. Làm sao sống và chết, hai việc này cần phải giải quyết. Sống thì bây giờ làm sao? Phải an ổn. Sống mà khổ đau là không được rồi. Hồi nãy thầy nói Đức Phật dạy đó, sống mà an lạc á thì chết giải thoát, nhưng mà sống mà khổ đau á thì chết vô địa ngục. Quý vị tự nhớ cái này nè. Lúc nào cũng tâm niệm nằm lòng cái này. Sống mà an lạc thì coi như chắc chắn là chúng ta được giải thoát. Bỏ cái thân này chúng ta được giải thoát. Nhưng mà sống mà khổ đau, sống mà nay nghĩ chuyện này, mai nghĩ chuyện kia, mốt giận chuyện này, bữa kia giận chuyện kia, phiền não hoài đó, thì chết lập tức vô địa ngục. Cái nhân mình gieo như vậy thì cái quả đến như vậy chứ. Cho nên đời người chỉ có hai việc này thôi, sống và chết. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta đó, sống làm sao, sống như thế nào và chết như thế nào. Cho nên thầy thường nói cái chết của chúng ta nó giống như là
khởi điểm sanh ra là tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cái điểm đích đến cuối cùng á là tại Hà Nội. Tất cả mọi người lên xe tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà xuống xe tại Hà Nội, xuống xe tại Hà Nội nhé. Như vậy thì không phải ai cũng có thể ngồi xe đến Hà Nội, đúng không? Quý Phật tử thấy đúng không? Không ai có thể ngồi xe tới Hà Nội đâu. Mà người có thể xuống ga này, người có thể xuống ga kia, người có thể xuống ga nọ. Ở đây có này, con thầy muốn nói cái gì? Không ai sống được 100 tuổi. Không phải là không có, có nhưng mà rất hiếm. Nhưng mà có người 10 tuổi, 5 tuổi, mấy chục tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi vậy, vân vân. Chết. Thì thầy lấy thí dụ giống như chúng ta xuống xe vậy. Nhưng mà quan trọng ở cái chỗ thầy muốn nói là khi chúng ta xuống xe rồi đó, chúng ta đi ở đâu? Cái này một câu hỏi lớn đặt ra. Sau khi chúng ta xuống xe rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta biết đường về nhà mình hay không? Cái này là cái câu hỏi lớn mà chúng ta tự giải quyết. Tức là sau khi chúng ta xuống rồi á, chúng ta có đi được về nhà mình hay chúng ta xuống rồi chúng ta đứng bơ vơ ở đó? Mà trong kinh thường nói, mà thầy nhắc ở Phật tử Phổ Quang đó, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Có nghĩa là đường trước mịt mờ, không biết mình đi về đâu. Không biết mình đi về đâu á, khi tắt hơi thở này rồi. Có nghĩa là xuống xe là tắt hơi thở này rồi đó. Hơi thở này mất rồi đó. Hít vô mà không thở ra là kể như rồi. Nhưng mà lúc bấy giờ người ta hít vô, người ta không thở ra, nhưng mà người ta biết đường đi. Lúc bây giờ có chư Phật đến, thánh chúng đến, Đức Di Đà đến, Quan Âm đến rước mình đi. Giống như ở trong kinh Dược Sư tụng mà nói là người nào mà chí thành lễ bái Dược Sư đó, tụng niệm Dược Sư đó, mà đến khi chết có 8 vị Bồ Tát dẫn đường. Còn người nào phát nguyện sanh sang Tây Phương Cực Lạc mà niệm Phật một cách viên dung á, thì đến khi người này lâm chung á, thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng Quan Âm Bồ Tát đến dẫn đường nhé. Dẫn đường người này về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quan trọng thầy nói là cái người đó xuống xe nhưng mà biết đường đi không. Thế nên hay là mình xuống xe rồi mình đứng đi không biết mình đi đường nào hết, thì lúc bấy giờ chính ngay không biết mình đi đường nào á, thì xin thưa rằng nếu quý Phật tử nào chiêu cảm với cái quả báo nào thì lập tức cái nghiệp của mình nó sẽ chiêu cảm qua báo đó. Thầy nói thí dụ nếu người đó mà lọt vào địa ngục hàng băng, thì lúc bấy giờ quý Phật tử đó, người đó, họ sẽ thấy họ đang đi trên một cái sa mạc nóng, nóng bức không thể chịu nổi. Cho nên cái ảo giác tâm tưởng của họ là họ muốn là ước bây giờ có được một cái bóng mát hay là có một cái bể nước gì đó, họ xuống đó để họ có thể tắm được, họ có thể nghỉ ngơi được, thì ngay lập tức cái nghiệp của họ chiêu cảm ra cái y như vậy. Tức là ở phía trước họ sẽ nhìn thấy được một cái bóng cây rất là mát, hoặc là một cái ao hồ rất là mát, họ đi thẳng tới đó. Mà khi họ đi thẳng tới đó thì không phải như họ tưởng, mà đó chính là nơi họ chiêu cảm quả báo và lọt vào địa ngục đó. Tất cả những cái đó đều là do cái nghiệp thức của họ biến hiện mà ra. Để họ chiêu cảm về đó chứ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là khác nhau ở hai cái. Một người tu tập cũng mất, một người bình thường cũng mất, nhưng mà hai cái mất này khác. Cho nên thầy mới nói rằng hai người này xuống xe cũng đồng thời xuống, nhưng mà người ta biết đường á thì khác thôi. Cho nên á, thầy nói ở trên dương gian thôi, chứ thầy không nói, chưa nói chính. Quý Phật tử nào á mà rành rẽ cái đường của Sài Gòn, ở đường phố Sài Gòn nha, hay là rành rẽ ở những nơi khác á, thì xuống xe đó không có gì hết. Nhưng mà rồi từ miền quê nó đi lên Sài Gòn, xuống xe rồi không biết đường đi, hồi là ông xe ôm á, ông cũng dụ được. Ông chạy lòng vòng, hồi ông lấy tiền. Ông lấy tiền nhiều à, chứ không lấy tiền ít đâu. Rồi thậm chí có nhiều người á, gần đây báo chí đang á, là bị bắt đưa vô mấy cái chỗ làm nữa. Đó, chúng ta coi cái bắt làm nữa. Có nghĩa là ở đây thầy muốn nói là gì? Khi chúng ta xuống mà chúng ta không biết đường á, thì lúc bấy giờ toàn là những người xấu chiêu cảm quả báo, chứ hiếm có. Còn những người mà muốn tốt giúp đỡ chúng ta là hiếm, không có. Ít có lắm. Đó, chúng ta thấy rõ ràng ngay ở trên thế gian á, nó còn như vậy rồi. Cái người nào mà không biết đường xá Sài Gòn á, mà từ miền quê của chúng ta đó mà lên Sài Gòn mà đứng ngơ ngơ ở bến xe đó, thì không bị móc túi, không bị giật chọc á, là thì cũng bị mọi người cái thành phần xấu á, nó dụ đi. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta khởi niệm tốt, tu tập tốt, công đức của chúng ta vẹn toàn, thì chúng ta vừa tắt hơi, có nghĩa là chúng ta vừa xuống xe đó, thì lúc bấy giờ tất cả những người tốt hay biểu thị là các vị Bồ Tát đến, đến để làm gì? Để rước chúng ta đi. Để rước chúng ta đi. Cho nên lúc mấy giờ yêu ma quỷ quái không làm gì được ta hết. Các nghiệp thức ác và yêu ma quỷ quái không làm được gì mình hết á. Những người xấu làm được gì mình hết. Những người xấu không làm được mình là vì sao vậy? Mình có phước đức. Mình giữ gìn được phước đức, mình có phước đức tu tập. Cho nên lúc bấy giờ mình bỏ cái thân này rồi đó, thì ngay lập tức mình được sanh. Cho nên thầy mới nhắc lại là sống an ổn. Mà muốn an ổn thầy nhắc lại là chúng ta phải tu tâm. Cái tâm của chúng ta phải tu, cái thân chúng ta phải tu, cái miệng chúng ta phải tu. Ba cái này thầy nhắc rất là nhiều. Chúng ta phải tu, chứ không thể nào nói suông được. Ở trong giáo lý nhà Phật thầy nhắc đi nhắc lại cái câu này, ở đâu thầy cũng nói, ở trên Phổ Quang cũng nói, Hoằng Pháp cũng nói, tất cả mọi chỗ thầy cũng nói. Nếu những ai đến với đạo Phật mà năng thuyết bất năng hành, có nghĩa là biết nhưng mà không làm, thì cả đời cũng không được đưa đến kết quả thành tựu đâu. Thật sự ở trong giáo lý nhà Phật nói là như vậy đó. Cho nên tri hành phải hợp nhất. Người biết nhưng mà mình phải thực hành. Nếu mình biết mà mình không thực hành thì không đưa lại kết quả tốt. Không đưa lại kết quả tốt. Biết tự nhớ cho điều đó. Cho nên ở trong cuộc sống mình muốn an ổn thì nhắc lại là mình phải tu cái tâm mình. Mình tu cái thân và tu cái ý nghĩ của mình. Mà hồi sáng quý Phật tử nào mà thọ bát quan trai giới là biết rồi đó. Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, tất cả những cái đó là ở ba cái thân của chúng ta. Sát sanh là thân, nói dối là miệng, nói dối là cái miệng của chúng ta. Cho nên giữa thân miệng và hai cái này làm được là do ý nghĩ chứ. Ý nghĩ xuất phát lên. Cho nên ở miền quê chúng ta có một cái điều là cái Phật Pháp ít được cập nhật. Cho nên khi Phật Pháp được cập nhật chúng ta hiểu thì chúng ta mới ứng dụng tu được. Cho nên ở đây thầy nhắc lại là cái chủ đề lớn của chúng ta là ý nghĩa của sự cầu an. Có nghĩa là chúng ta muốn được an ổn, mà an ổn là vấn đề lớn ở trong cuộc sống của một đời người. Chúng ta sống được an ổn rồi đó, thì lúc bấy giờ khi dứt cái hơi thở này rồi đó, thì chúng ta được giải thoát. Thầy nhắc lại là chúng ta được giải thoát. Còn khi mà chúng ta sống mà không được an, mà không được an á, thì chúng ta nhìn coi bây giờ cái thân của chúng tạo cái gì, cái miệng chúng ta làm cái gì, ý nghĩ chúng ta nghĩ gì mà cái cuộc sống chúng ta không được an. Không được an. Bao nhiêu người nói với thầy á, kể cả mấy Phật tử ở bên chùa bên kia, bên Mỹ về nói với thầy nè, ái ngại cho thầy về đây. Tức là họ rất là không tin là thầy về được ở đây. Không tin thầy được ở đây là sao sao vậy? Quý Phật tử ở Phổ Quang biết rồi. Bao nhiêu năm thầy sống ở trên đó, đi học ở trên đó. Cho nên Hòa Thượng Phổ Quang nói với quý Phật tử, có nhiều người hỏi, ủa sao dạo này thấy thầy Nghiêm của mình coi bộ ốm o thiều tị. Hòa Thượng nói hồi xưa thì sống với cha mẹ, bây giờ đi làm dâu rồi. Bây giờ đi làm dâu rồi, làm dâu trăm họ mà. Còn hơn cả trăm họ nữa. Cho nên về đây nói nghiệp thầy tổ. Nhưng mà có người đồng ý, có người không. Có người đồng ý, có người không. Rồi thậm chí có người ở Phật tử có quen nói là thầy về đây dành chùa này. Họ nói là thầy về đây dành chùa, cho nên Phật tử bỏ đi hết rồi. Ở chùa dưới giờ không ai tới nữa. Ta bỏ hết rồi, không ai tới nữa. Đó là vì thầy về đây dành chùa này. Rồi rất nhiều việc nữa. Nhưng mà quý Phật tử ở đây thường tới, có một số quý Phật tử thường tới thấy thầy vẫn bình tĩnh. Thầy vẫn làm. Thầy vẫn bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Là vì sao vậy? Nhờ bao nhiêu năm tu hành cái tâm mình được an. Cho nên thầy không để bất cứ ở bên ngoài tác động vào ở trong tâm thầy. Không có để. Cho nên thầy thường nói với các anh lại đây làm mướn, nhưng mà thầy nói các anh lại đây các anh làm vì cuộc sống mưu sinh, nhưng mà phải có cái tâm để vào việc làm của mình. Mà nếu làm được như vậy thì tâm các anh an ổn như vậy đó, thì cái việc làm các anh mới có ý nghĩa. Thế bây giờ mình về đây á, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chướng duyên như vậy đó, nhưng mà vượt qua được để làm được á, là cái tâm mình phải an. Cái tâm mình không an á, là không làm được. Bữa nay Phật tử này nói vậy, ngày mai Phật tử này nói khác, bữa kia Phật tử này nói khác. Nếu cái tâm mình không được an á, thì rõ ràng mình không ở được. Mình không làm được. Thậm chí có nhiều người á, cho đến giờ này mà hỏi thầy chứ thầy có ở không mà thầy làm dữ vậy. Rồi thậm chí quý Phật tử hôm trước ở bên Mỹ họ về, họ ghé vô với thầy đó, họ nói bây giờ cái chùa bên đó đó mà sư phụ xây lên rồi, bây giờ sư phụ nghĩ sao? Không nghĩ sao chứ. Thì tụi con cứ sinh hoạt, một năm có thể thầy về một lần, hai lần, không sao hết. Ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu cũng là cái chỗ để con tu, tụi con tu. Cho nên á, mình hiểu thầy nói như vậy để quý Phật tử thấy rằng hiểu được và chúng ta sống được, thực hành được á, thì Đức Phật nói chúng ta một câu rất hay mà thầy tâm đắc là tùy theo trú xứ thường an lạc. Tùy theo trú xứ thường an lạc. Bất cứ ở trú xứ nào người tu cũng được an ổn. Tại vì ở đâu mình cũng tu. Cho nên thầy nhớ năm 75 á, biến cố đất nước, giải phóng đất nước á, thì rất nhiều vị nhốn nháo. Nhưng mà Hòa Thượng Sùng Hưng á, bảo các thầy á, mình là người tu, không mắc chứng gì hết. Bất cứ một cái chế độ nào mình sống cũng được hết. Mình sống cũng vẫn được thôi. Thế mà tại vì mình là người tu, mình không theo bên này, mình cũng không theo bên kia, mình cũng không theo ai, mà mình chỉ theo gì? Theo Phật thôi. Mình chỉ một lòng nhất định theo Phật thôi, thì không có mắc chứng gì phải nhốn nháo chứ. Bây giờ cái chế độ trước mình cũng theo Phật, mà bây giờ người sau này mình cũng đi theo Phật. Người nào lên lãnh đạo đất nước này mình cũng không có can gì gì tới mình. Mình chỉ một lòng đi theo Phật thì tự nhiên mình an ổn. Cho nên ở ngoài xã hội biến động cỡ nào đi nữa đó, cái tâm người tu vẫn an ổn. Vì mình có cái ý định để tu, mình có cái tâm quyết để tu. Cho nên thầy mới nói đó, chúng ta muốn an ổn là chúng ta phải khởi tâm tu, phải tu thật. Chứ còn nếu không rất là khó, ở trong cuộc sống chúng ta khó. Trên bước đường tu hay trong cuộc sống hàng ngày, quý Phật tử có gặp khó khăn không? Có không? Hả? Có. Khổ không? Khổ không? Khổ gần chết luôn hả? Đâu có ai cho qua. Hả? Chỉ có con đường tu là qua thôi. Nhưng mà nên nhớ là không ai tu cho mình nha. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, họ đến đây, họ nói với thầy, họ bắt thầy là phải cúng sao. Không cúng sao là họ không chịu. Cho nên cuối cùng là thầy nói chú Tiểu, thôi thì cái tâm của Phật tử muốn vậy thì cứ muốn vậy, rồi sư bác sẽ làm vậy. Đó thầy, rồi thầy lập nguyên một cái bàn cúng sao ăn trước, rồi Phật tử ra đó lại đi. Cho nên ở đây thầy muốn nói là gì? Cái nhân á, họ lại không sợ, mà cái quả đó thì họ lại sợ. Đó quý Phật tử chú ý chỗ này nè. Cho nên thầy làm một cái bảng để trước ngày Quan Âm Bồ Tát đó. Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ gì? Sợ quả. Tại sao cái nhân ở sống đời sống với bà con chồm sớm sớm riền hàng ngày, họ giữ quá trời quá đất giữ đi mà không sợ? Tết tới cái chạy vô chùa xin cầu an, Tết tới chạy vô chùa xin cúng sao chứ vậy. Thay vì ngày ngày cuộc sống của họ, họ cố gắng, họ tu tập, họ sửa, họ được an ổn thôi. Cho nên thầy nói ở đây là thầy nói có nhiều, thầy tin chắc rằng có nhiều người không đồng ý. Và thậm chí có một số quý thầy phản ứng với thầy nữa. Thầy biết chắc chắn là có một số quý thầy phản ứng. Nhưng ở đây thầy nói là nói lời chánh pháp của Đức Phật. Lời chánh pháp của Đức Phật. Nếu mà xin thưa rằng cái việc cúng sao á mà giải hạn hết á, ngày mai thầy cởi áo ra ngoài không tu nữa, xin lại với sư phụ, con đi về nhà không tu nữa. Cần gì tu mệt sư phụ? Cần gì mà ở đây thức khuya dậy sớm 3 giờ thức rồi. Ở Phổ Quang 3 rưỡi về đây 3 giờ phải thức rồi. Con mình một à, ở Phổ Quang có người đốt nhang với về đây ai đâu đốt. Cầm nấm nhang đốt giáp chùa này mất hết 15 phút. Ra khai bản khai chung mất 15 phút nữa. Con mình một ai đâu làm. Nó được vừa đánh chuông vừa đánh mỏ, một tay chuông tay mỏ. Ai đâu làm. Cho nên 3 giờ phải thức. Đâu có cần chi khổ vậy. Con không tu nữa, mệt quá. Đợi mỗi năm tới Tết ngay ngày mùng 8 con vô cúng sao cái hết rồi, sướng sướng trân luôn, khỏi còn tu nữa. Tu chứ cho nó mệt sư phụ. Ăn, người ta nói ăn chay thì xót dạ, mà cạo đầu thì rát da. Thôi không làm nữa, con về. Về ở nhà chơi vậy, tới ngày mùng 8, ngay ngày mùng 8 con tới con lại sao, năm nay con trúng sao la hầu lại ba lại rồi xong. Xong rồi đó. Như vậy ở đây thầy muốn nói cái sự việc đó để quý Phật tử thấy á, ở trên bước đường tu của chúng ta đó, thầy nhắc lại đó, cái việc sống á, mà muốn an ổn á, là bây giờ chúng ta học giáo pháp Đức Phật, tự thân của chúng ta phải hành trì. Và khi tự thân hành trì rồi đó thì chắc chắn là gặp rất nhiều khó khăn. Thầy muốn nói gặp rất nhiều khó khăn. Mà muốn vượt qua được những khó khăn ở trong cuộc sống, muốn vượt qua được tất cả mọi cái phiền não á, thì chúng ta phải có nội lực ở bên trong. Đòi hỏi chúng ta phải có một sức lực, có một cái nội lực. Cho nên có rất là nhiều lần thầy nhắc quý Phật tử ở trên Phổ Quang đó. Thầy nhắc quý Phật tử Phổ Quang đó. Đến với Phật á, là chúng ta phải có được 5 điều. Không biết giờ quý Phật tử được mấy điều rồi. Phổ Quang người học giáo lý nhiều quá nè. Được mấy điều rồi? Mấy điều đó. Tức là thứ nhất á, đi theo Phật á, là phải có sức khỏe. Thứ hai á, là phải tâm phải an. Thứ ba đó là gì? Giàu có. Giàu có đó. Và thứ tư á, là trí tuệ nha. Và thứ năm á, là tuổi thọ. Năm cái này. Rồi quên hết rồi hả? Chúng ta đi theo Phật á, mà chúng ta không có được năm cái này á, thì rất là khó. Cố gắng làm sao á, trong đời tu của chúng ta đó, làm được năm cái này. Thứ nhất á, đi theo Phật phải có sức khỏe. Chúng ta nhớ nhé, đi theo Phật phải có sức khỏe. Đi theo Phật mà không có sức khỏe rất là khó. Nay bệnh mai đau, chống chọi với tật bệnh của cái thân đó là mệt rồi, chứ đừng nói chi là tu. Cái thân bệnh này nó làm cho chúng ta phiền não là khó tu. Đấy. Khó tu. Cho nên có nhiều người nói với thầy á, hòa thượng ở đây á, bệnh cách đây 10 năm rồi kìa. Thậm chí có những thầy khuyên á, thôi bây giờ hòa thượng bệnh vậy đừng có vô đám tang. Nhưng mà chúng ta thấy ngay những ngày cuối đời, còn có 3 ngày nữa cuối đời, dẫn đi. Dẫn đi bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Chúng ta thấy rồi nè. Cho nên á, đối với người tu á, thì tất cả mọi việc đó người ta biết rồi. Tất cả mọi việc đó, cho nên cái tâm họ an. Làm bất cứ việc gì cái tâm họ cũng vẫn an ổn. Họ không sợ. Đối diện với cái chết cũng vẫn không sợ. Đối diện cái chết cũng không sợ. Cho nên thầy mới nói cái đầu tiên á, là chúng ta có sức khỏe. Mà muốn sức khỏe đó, thầy nói rất là nhiều rằng là có sức khỏe thì tâm phải là gì? Phải an. Phải cố gắng làm cái này. Cho nên thầy nghĩ rằng chúng ta không học nhiều đâu. Cố gắng làm được 5 cái này thôi. Muốn có sức khỏe thì tâm phải an. Bữa nào mà tâm chúng ta vui đó thì chúng ta ăn ngon. Ngủ ngon không? Ngon. Mà bữa nào tâm mình buồn bực á, là ăn không ngon, ngủ cũng không ngon. Mà ăn không ngon, ngủ không ngon thì làm sao có sức khỏe được? Chắc chắn là không có sức khỏe được. Nha. Mà có sức khỏe, có tâm an thì tuổi thọ chúng ta có chứ. Đối với Phật tử Phổ Quang là thầy nói cái này nhiều rồi. Tuổi thọ có chứ. Tuổi thọ có mà chúng ta có tuổi mà có trong bệnh hoạn, có tuổi mà có trong phiền não. Có tuổi mà nay bệnh mai đau, không làm gì được hết, chúng ta có vui không? Có không? Quý Phật tử lớn tuổi này có vui không? Không vui. Mà khi chúng ta có tuổi đó mà chúng ta minh mẫn, có tuổi mà chúng ta khỏe, có tuổi mà tâm chúng ta an lạc, chúng ta vui. Cho nên mới nói rằng chúng ta đi theo Phật phải có 3 cái này. Đầu tiên phải có 3 cái này đó, sức khỏe, tâm an, tuổi thọ. 3 cái này rồi đó, chúng ta nâng lên một bước cố gắng tu. Tức là chúng ta có sức khỏe, có tâm an, có tuổi thọ rồi đó, thì càng tu công đức của chúng ta càng lớn, càng tu trí tuệ của chúng ta càng mở ra. Cho nên lúc bây giờ mình giàu có, không ai giàu có hơn mình. Mà giàu ở đây là gì? Cái sự an ổn. Ở nhà Phật của chúng ta chỉ lấy duy nhất là trí tuệ để làm sự nghiệp của người tu. Cho nên người nào nuôi trí tuệ càng lớn, có trí tuệ càng lớn, thì coi như người đó được an ổn càng nhiều. Trí tuệ càng lớn, phước báo càng lớn. Cho nên á, khi chúng ta đi rồi đó, nãy thầy nói đó, chúng ta đến đây với 2 bàn tay không à. Cha mẹ mình sanh mình ra, nằm ở trong nôi chòi chòi 2 bàn tay không à. Nhưng mà mai mốt á, chúng ta có chết đi nữa đó, thì cũng có. Cũng có. Nhưng mà có cái gì? Có cái hồn. Có cái hồn á, không đem theo được. Ý thầy nói là gì? Ở đây ý thầy muốn nói là tất cả chúng ta phải hiểu được cái việc đó thì chúng ta mới sống được ở trong cuộc sống này. Cho nên sự giàu có ở đây là gì? Người tu của chúng ta cố gắng. Thầy nhắc đó là quý Phật tử Phổ Quang cũng phải nhớ, để đôi khi chúng ta quên. Chữ thầy con trả cho thầy. Ở gì nữa? Trong đầu con giữ một bài vô minh là kỳ lớn nha. Đấy. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử học Phật á, một ngày phải được giải thoát một ngày. Cho nên thầy mới đặt cái chủ đề lớn là một ngày để gieo nhân giải thoát. Một ngày hôm nay chúng ta đến tọa đình Phước Lâm tu cùng tu cùng học thì chúng ta phải giải thoát được. Một ngày gieo cái nhân để được giải thoát, mà muốn gieo cái nhân giải thoát thì chúng ta phải hiểu việc làm của mình. Cho nên cái phước đức và trí tuệ đó, mà hai cái này chúng ta có đầy đủ rồi đó, thì giải thoát một cách nhẹ nhàng. Chúng ta không đem gì theo được hết trơn á, chỉ có đem được hai cái này thôi. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy rồi. Người nào mà phước đức càng lớn, người nào mà trí tuệ càng thâm sâu thì người đó được giải thoát. Người đó cả giải thoát, chứ không phải là chúng ta giàu có ở thế gian ngoài đời tất cả đều bỏ hết rồi. Bỏ lại hết rồi. Cái người Mỹ á, họ hơn chúng ta nữa. Người Việt Nam á, còn chết còn đem theo á. Chứ còn đối với người Mỹ, các người châu Âu là họ không có đem theo. Cho nên có lần thầy nói người Mỹ á, ở bên Mỹ họ chết á. Người giàu người nghèo gì cũng trong một cái hòm đó. Một cái hòm mà họ không đem theo bất cứ một cái gì như chúng ta đâu nha. Họ không có đem theo. Cái hòm á, ở từ cái bụng trở xuống á, là họ đóng nắp lại. Từ cái bụng trở lên họ bật ra. Họ bật ra họ để đó. Họ để đó cho người thân ngày nào cũng lợi vuốt mặt làm gì đó, làm gì đó bất cứ. Ngày nào cũng vậy, họ không đóng nắp chặt cứng như mình. Không có. Mà người giàu người nghèo gì cũng y như vậy. Rồi đến ngày nào mà muốn đem chôn, muốn đem thiêu gì đó, bắt đầu họ mới đậy nắp lại, bốn người nắm bốn góc dở bỗng lên đem đi chôn. Họ không liệm gì trong đó như chúng ta đâu. Cái phong tục tập quán của họ khác chúng ta ở chỗ đó. Cho nên thầy mới đứng thầy cười, thầy nói với ông sư huynh này, thầy nói cái người Mỹ đúng với cái giáo pháp Đức Phật hơn. Tức là họ không đem theo được một cái gì hết. Cho nên người chết rồi là họ để họ, cái người mà nữ họ làm rất là đẹp, họ đánh son phấn đồ loại y chang như một người nằm ngủ, đối với một người đàn ông cũng vậy. Bắt đầu họ để trong cái hòm như vậy. À, họ để trong một cái hòm như vậy đó. Sáng á thì họ kéo ra 7 giờ cho mấy thầy tụng kinh gia đình giếng gì đó, 5 giờ chiều gia đình về hết. Tại vì trên bên đó nó họ không được để nhà như chúng ta. Tất cả mọi người chết không ai được quyền để ở trong nhà. Cả một cái thành phố Los Angeles duy nhất chỉ có một người được để ở chùa, đó là Hòa Thượng Mạng Giác. Người đầu tiên được để ở chùa Hoàng mà đích thân các cái vị chính quyền lãnh đạo của thành phố New York cho phép, vì Hòa Thượng cái đức rất là lớn. Phải nói vậy đó. Chỉ có một người duy nhất thôi, còn lại bao nhiêu là đều đem vô nhà Hoàng hết. Không ai được để nhà. Cho nên nhà Hoàng á, sáng á, thì họ mới đem ra. Chiều á, họ đem về. Rồi con cháu gì về nhà hết. Muốn làm gì là các thầy cũng về nhà hết. Rồi sáng 7 giờ họ kéo ra đó, họ để đó. Mình muốn để mấy ngày, trả tiền mấy ngày. Trả tiền cho nhà Hoàng mấy ngày. Rồi đến khi mà mất cũng vậy. Mất họ chôn xuống mặt đất, họ chôn bằng nhau. Họ không có làm nhà mộ. Cho nên á, giữa người sống, người chết, người giàu, người nghèo, họ không phân biệt như chúng ta. Không có phân biệt. Cho nên ở đây thầy muốn nói là gì? Ông muốn nói với chúng ta nè, cái tài sản lớn nhất của đời người đó là phước báo và trí tuệ. Mà chúng ta có được hai cái này rồi đó thì đời sống chúng ta cũng an nữa. Hôm trước thầy có nói với quý Phật tử đó, việc cúng sao giải hạn đó. Người nào có đức thì năm đó giàu cho trúng sao La Hầu hay trúng sao Kế Đô hay trúng sao sao Thái Bạch đi nữa đi thì người đó vẫn vượt qua được. Vì người đó có đức á thì quỷ thần thiên thần họ ủng hộ người đó, việc giữ cũng quá thanh lành. Còn cái người không có đức á, thì năm đó giàu cho chúng sao gặp sao tốt đi nữa, sao một đức đi nữa thì cái quả nó cũng tới thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là hết phước thì quả tới. Còn khi chúng ta có phước có đức rồi đó thì năm đó chúng ta trúng sao xấu đi nữa chăng nữa đó thì là gì? Thiên thần ủng hộ chúng ta. Cho nên thầy mới nói việc cúng sao giải hạn đó. Chẳng lẽ ví dụ như hôm trước thầy nói ông Phổ Quang đó, chẳng lẽ lúc mẹ thầy sanh ra thầy ở trên đất nước Việt Nam này không ai đẻ ra nữa sao mà có mình thầy hả? Vậy thì năm cái năm mà thầy gãi chân đó là tất cả những người mà cùng sanh cùng giờ với thầy là năm đó sao xấu là gãi chân hết á. Ông nào không gãi chân thầy cũng xách cây thầy đập cho gãi chân nữa. Là vì sao vậy? Vì ông cùng tuổi với tôi mà. Tôi gãy chân ông phải gãy chân chứ. Như vậy mà tại sao thầy bị mà mấy người khác không bị? Tất cả những người sanh cùng giờ với thầy là không bị. Là vì thầy gieo một cái nhân ác. Thầy mới nói là vì thầy gieo một cái nhân ác. Nhân ác từ lúc nhỏ đó. Không giết. Nhưng mà xúi người ta giết. Cho nên nhìn thấy mấy đứa nhỏ, mấy đứa con gì đồ bắt ếch. Xúi, tụi bay không bẻ chân nó. Tụi bay lấy kẽm tụi bay lùi vô chân nó đâu có xảy được. Cho nên từ chỗ đó nó thầy mới ngộ ra được ở trong nhà Phật nói nó tự sát, tức là tự mình giết, xúi người khác giết, thấy giết vui theo, tội đều như nhau. Cái tội nó đều như nhau hết. Mà đã khi thành tội rồi đó, thành nhân rồi đó thì không thể nào chạy thoát quả báo. Không thể nào chạy thoát quả báo đâu. Cho nên thầy mới nói với Phật tử thâm tín ngay ở đây có qua phúc một số quý Phật tử ngồi nè, thầy nói khi mà các anh bác sĩ mà làm xong rồi đó mà thầy tỉnh ở trong bệnh viện rồi đó, thầy khóc rất là lâu, ngồi khóc cả 5 phút các anh bác sĩ bảo là em giáp anh lệnh hỏi chứ thầy ơi, bộ thầy hết thuốc tê hay sao mà nhức hay sao thầy khóc. Thầy nói không, bây giờ mệt quá để vài ba bữa nữa thầy nói cho các anh nghe, đến khi tỉnh rồi anh có nhắc lại. Anh nói hôm trước thầy hứa cho tụi con, nhờ thầy nhắc đi. Thầy mới nói là thầy khóc không phải vì đau, mà thầy khóc vì thầy nhận ra được, nhận chân ra được nhân quả quá nhiệm màu, quá sâu sắc đi. Bao nhiêu năm nay tu tập nhưng mà vẫn phải trả quả báo. Từ chỗ đó mới biết được rằng là quả báo đã tạo rồi thì không thể nào mất đi được, không thể nào mất đi được hết á. Cho nên á, nghe chỗ này thầy mới nói quý Phật tử á, nãy câu á, Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sinh á thì sợ quả. Cho nên á, Bồ Tát gieo nhân á, họ sợ như vậy rồi đó, thì cái nhân của họ gieo á, cái miệng họ nói lời ác họ cũng sợ, cái thân họ làm ác họ cũng sợ, cái ý nghĩ họ ác họ cũng sợ. Chứ không phải là việc đó năm đó trúng cái sao này, năm kia trúng sao nọ hay trúng này, không phải. Mà cái người đó có đức, cái người đó có đức chứ, cái người đó có đức cho nên thiên thần khiến họ vượt qua được tất cả mọi thứ. Thầy thấy rất là nhiều vậy đó. Cho nên thay vì cái việc đó, quý Phật tử thấy nguyên một chiếc xe đó, ngồi trên xe đó người ta gọi là cộng nghiệp đó, lật xe chết hết nhưng mà người đó không chết, rớt máy bay chết hết nhưng mà có một đứa bé nó không chết. Đứa bé nó không có chết vì sao vậy? Vì nó không có cộng nghiệp, tức là nó không có cái cộng nghiệp với những người đó, mà cái phước nó còn, cái phước nó lớn, cho nên nó được bảo vệ. Mà hôm trước thầy nói ở trong chùa đó, ở trong đạo đó, có một cái mẫu chuyện mà thầy từ nhỏ là thầy đã tâm đắc rồi, thầy đã tâm đắc rồi. Người đó tận số nhưng mà cứu súc vật, cứu súc sanh làm phước, tự nhiên tuổi thọ tăng lên. Một số quý Phật tử đọc mà cái việc mà chú bé, chú tiểu cứu đàn kiến đó, ông hòa thượng nuôi chú tiểu đó, nuôi ở trên núi đó, mà không biết rằng cái chú này 7 ngày sau nó chết. Mà chết á là phải chết trong vòng tay của ông già ổng. Thế ông hòa thượng thấy rõ vậy đó, cho nên ông nói thôi thầy cho con về nhà thì 8 ngày sau con lên. Ông biết là tới ngày thứ 7 là nó chết mất rồi. Nhưng mà nó về nhà nó chơi xong rồi 8 ngày sau nó lên tỉnh queo à. Ông thầy ông nói ủa sao kỳ vậy, mình chứng đạo rồi chẳng lẽ mình sai sao? Thì ông bấm tay ông biết, ông nói à té ra như vậy. Cái ông hỏi chứ hồi trước con về con có làm gì không? Ông nói dạ. Nó nói không. Hồi thường nó con nhớ kỹ lại đi con làm gì không? Ông nói không. Từ đây con về thì con chỉ có một cái, con đi tới dòng suối con thấy ổ kiến ai làm rớt giữa dòng suối, con đứng lại con lấy dây cây con bắt cho đàn kiến leo lên. Và thường nói con sống được mười mấy hai mươi năm nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, nghe chỗ đó thầy mới nói rằng cái đức ấy, nó có. Mà cái đức nó có đó, thì trong cuộc sống của chúng ta được an ổn. Chúng ta được an ổn. An ổn ở nhiều mặt lắm. An ổn thứ nhất là về mặt vật chất. Về mặt vật chất đó, chúng ta thấy ấy, cái người mà có tiền ấy, hay là người có tài sản ở trên cuộc đời này đó, chúng ta nói ở cái người đó sao họ giàu quá. Đâu phải tự nhiên. Quý Phật tử thấy có tự nhiên không? Không có tự nhiên đâu. Chúng ta nhìn ở bên ngoài chúng ta thấy vậy chứ không có tự nhiên. Tất cả đều chiêu cảm theo quả báo, nhân quả đi qua ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Lúc nào cũng vậy chứ không phải tự nhiên ông đó giàu đâu. Còn ngược lại có những người chúng ta thấy họ nghèo. Cho nên hôm trước thầy mới nói đó. Hai chị em sanh đôi mà thầy thường nhắc hoài thầy biết đó. Đó là chính là Diệu Kiên á. Hai chị em cùng sanh song thai thầy biết đó. Nhưng mà người chị ở lại Việt Nam, người em có chồng qua ở bên Mỹ đó. Nhưng mà người chị ở Việt Nam đó là chính thầy phải đi vận động để mà cho một cái nhà tình thương 20 triệu để cất cái nhà. Hai vợ chồng, ba đứa con. Bao nhiêu năm nay không có một cái nhà để ở. Nghèo không có một cái nhà để ở.
Làm vừa có tiền chút thì con đứa này bệnh rồi đứa khác cũng bệnh. Học bệnh lên thì đồng cũng tai nạn. Tức là làm cho mình cảm thấy cái phước báo mình tổn giảm cái gì rồi đó thì nó lớn. Cái kết quả lắm. Nhưng mà ngược lại người em ở bên kia đó giàu không thể như ta đâu. Người em bên kia giàu không thể như ta đâu. Cho nên có nhiều Phật tử đi về bên đây hỏi thầy ủa sao kỳ như thầy. Hai chị em sinh trong thai sao kỳ vậy? Thì nó đâu có gì đâu. Kiếp trước hai chị em cùng sinh trong thai chùa, hai chị em cùng một nhà. Nhưng mà cái đứa em này á là chuyên môn đi chùa bố thí phóng sanh làm tất cả mọi việc công đức thiện. Còn bà chị này thì bỏ ra khác không bỏ.
Kêu bỏ nó một đồng cũng dường cũng bỏ nữa. Người ta xin bà còn không thèm cho nữa. Bà nó bà không biết trời Phật gì hết. Thì thử hỏi chiêu cảm quả báo đời sau thì đúng rồi. Đâu có sai được đâu mà tụi con hỏi kỳ. Không có kỳ. Trên đời này không có cái gì là tự nhiên. Mà tất cả đều phải tuân theo một cái luật gọi là luật nhân quả. Cho nên Đức Phật nói dầu Ngài có mặt hay không có mặt ở trên cuộc đời này thì nhân quả nó vẫn diễn biến một cách rõ ràng như vậy. Nhân quả vẫn diễn biến rõ ràng như vậy. Cho nên này mới nói rằng cái thứ tư á, chúng ta cần làm á, là chúng ta có giàu có, cố gắng giàu có. Giàu có thầy nhắc lại, đừng có giàu có theo cái kiểu của thế gian, mà theo kiểu thế gian cũng được. Cũng được ở cái chỗ là gì? Chúng ta muốn giàu có như thế gian thì chúng ta phải bố thí chứ. Cho nên công đức nó nằm ở hai mặt, hiện tiền và quá khứ, và vị lai, hiện tiền và vị lai. Cho nên ở ngay chỗ này chúng ta thấy rõ ràng, nãy giờ thầy phân tích như vậy á, thì cái việc đầu năm chúng ta cầu an là phải nên làm. Nên phải nên làm, chứ không phải là thầy nói không nên làm. Việc cầu an là phải nên làm. Thế cầu an đầu năm nữa, phải nên làm. Nhưng mà nên làm đây ở gì? Chúng ta đến chùa, chúng ta lại một lại thì chúng ta phải thành tâm. Có nghĩa là chúng ta làm việc gì phải đặt hết cái tâm mình vào việc đó. Chúng ta cắm một cây nhang cũng vậy. Hồi xưa thầy nhớ hòa thượng mà cắm nhang á, anh em nào mà cắm mà cây nhang xuyên xuyên, hòa thượng nói cái tâm thằng này nó không được thẳng. Cái tâm nó không có được thẳng. Cho nên là nó cắm cây nhang á, nó đứng ở ngoài nó chọt vô rồi nè, nó chọt cây nhang xuống rồi thôi, nó bỏ nó đi rồi. Còn cái người nào mà làm á, mà với cái tâm thành kính á, đối với Đức Phật á, chúng ta thấy á, người đó làm á, người ta cắm cây nhang rất là thẳng. Cắm đâu ra đó đàng hoàng, ngay cả cái lại của người đó chúng ta nhìn cũng khác nữa. Cho nên làm với cái tâm của mình á, thì tự nhiên phước báo nó sanh ra. Còn mà chúng ta làm á, làm để mà thầy nhắc lại, làm cho có làm đó thì rất là khó. Rất là khó. Khó ở cái chỗ là gì? Khó ở cái chỗ là không sanh được cái công đức lớn. À, mà nếu có công đức á, thì công đức không được vẹn toàn. Cho nên á, thầy mới nói rằng hôm trước này nói rất có nhiều Đức Phật tử đó ở trên đời này á, muốn có phước không hả? Quốc Phật tử ai cũng muốn có phước hết á, nhưng mà đâu phải hả họng chờ. Hồi nãy thầy nói đó, muốn có phước mình phải làm chứ. Cho nên hồi nhỏ nó thầy không biết, thầy hỏi hòa thượng Sùng Hưng vậy chứ, sư phụ ơi, ở trên đời này á thầy dạy như vậy rồi thì con hé như vậy, nhưng mà con hỏi thật với thầy, ở trên đời này làm cái gì mà có phước nhanh nhất? Thầy hồi xưa nhỏ là ưa hỏi sư phụ là cái gì mà nó lẹ nhất, cái gì nó nhanh nhất, cái gì tu á, hỏi tu làm sao cho lẹ nhất. Còn làm phước á, hỏi là cái làm phước là cái gì nó lớn nhất và làm gì nó nhanh nhất. Thì hòa thượng Sùng Hưng nói với thầy là quét chùa. Hòa thượng nói có hai chữ quét chùa. Thầy nói ủa sao kỳ vậy? Quét chùa người ta đem địa độ, người ta bố thí, người ta làm gì thì phước đức mới lớn, chứ còn quét chùa có gì đâu lớn. Cầm cái chổi quét chùa thôi có gì đâu lớn. Hòa thượng không nói vậy đó. Lại cái tủ á, ông mới lấy ra cho thầy một cái bài kệ quét chùa. Ông mới đưa cho thầy. Ông mới đưa cho thầy, ông kêu đọc đi. Thì cái bài kệ quét chùa sau này thầy mới biết là gì. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân đắc chí, nhược hữu thánh nhân hạnh. Cái người nào mà thường trang nghiêm tam bảo, cái người nào mà làm sạch tam bảo, trang nghiêm tam bảo đó, thì thời thời phước huệ sanh, phước đức và trí tuệ sanh ra. Tuy không có người đi nhưng mà có thánh nhân đi. Tuy vô nhân đắc chí, nhược hữu thánh nhân hành. Tuy chúng ta nhìn không có người đi nhưng mà thật kha chư thiên đi. Là vì sao vậy? Vì đây nơi đây Đức Phật ngự trị mà. Cho nên cái buổi tối đó thầy nhắc, thầy có một lần thầy nói Phong Quang rồi đó, các thầy lên trước khi lành đại điện á mà cử hành lễ đó phải đánh ba tiếng bản báo hiệu cho chư thiên biết là các thầy lên, chư tăng lên lên đại điện á để ý kiến Đức Phật. Cho nên chư thiên họ ẩn mình, chư thiên họ ẩn mình chứ. Cho nên ở đây á, hòa thượng nói với thầy đó, con đọc học bài kệ đó đi, từ cái ý dạy này á mà trải qua bao nhiêu năm ngồi ở dưới mái trường học, tức là ở các Phật học viện á, thầy làm chỉ có một việc duy nhất mà thầy tâm sự với một vài Phật tử ở Phổ Quang cũng biết. Những cái năm đầu thầy về có Tịnh Điều nè, cô Tịnh Điều được ngồi phía sau, nhớ lúc sau ông còn sống á, đó thầy làm có một việc duy nhất đó là chùa cái dãy nhà cầu Phổ Quang, cái dãy nhà cầu Phổ Quang sao bây giờ đó. Cho nên mãi sau này á, là thầy lên giảng đạo giảng pháp với hòa thượng trụ trì bây giờ đó, thì một số Phật tử thấy thầy chùa nhà cầu không dám đi nữa. Cho nên lên phản ứng với phản ánh với hòa thượng nó thôi con đừng làm việc đó nữa, thầy đừng làm gì con. Ở Phật học viện trung cấp cũng vậy, thầy vẫn làm một việc duy nhất đó là chùa cầu tiêu, chùa nhà cầu. Ngộ được cái lời dạy của hòa thượng, làm được việc khó làm, người khác khó làm. Cho nên mình làm ở trên chánh điện, làm hương đăng, làm tri khách, làm tất cả mọi việc thì dễ rồi. Nhưng mà làm mấy việc đó đó thì ai cũng nghĩ ví dụ giờ mình làm tri khách á thì có chuyện này có chuyện kia, Nhưng mà làm ở đó đó, có ai tranh không? Không ai tranh với mình. Chùi nhà cầu ai ra tranh với mình? Chùi nhà cầu, chùi vệ sinh ai tranh với mình? Cho nên mình an ổn lắm. Tới giờ của mình là mình xách đồ mình đi làm. Ai nói gì mình cũng ai làm gì mình. Cho nên cả thầy cảm thấy nó an ổn. Còn làm các việc khác á, nhiều khi người này nói tới, người kia nói nuôi, làm trái cây cũng có người nói, chân mông cũng có người nói. Thôi, một việc duy nhất, làm việc đó mai nói. Đó là nhờ cái bài học sâu sắc của Hòa Thượng Sùng Hương dạy thôi. Cần tạo già lắm địa, thời thời phước huệ sanh. Cho nên thầy nói một số Phật tử vô trong chùa đó, chỉ cần cầm cái chổi, chúng ta quét chùa thôi. Công đức cũng lớn nữa. Nhưng mà quét ở đây là gì? Quét với cái tâm thanh tịnh. Mãi cho đến khi vào học chương trình trung cấp á, mà ở trong kinh á, nói về Ngài Bằng Đạt, thì thầy mới nghĩ, hiểu sâu sắc về cái lời dạy của Hòa Thượng Sùng Hưng. Ngài Bằng Đạt á, hai anh em đi vô chùa tu, tức là vô tu với Đức Phật. Nhưng mà ông em á, là trí tuệ tuyệt vời. Đức Phật giảng ở đâu, chư tăng mấy vị thánh tăng giảng ở đâu là ông em liễu ngộ tới đó. Nhưng mà riêng đối với ông anh á, là một chữ cũng không thuộc nó. Bao nhiêu năm trời một chữ cũng không thuộc nó. Ông buồn khóc về. Ông vô ông từ tạ ông về, ông nói thôi ông không tu nữa. Thì Đức Phật biết rồi. Cho nên Đức Phật gặp ông ở ngoài cổng á, cổng Tịnh Xá đó, Đức Phật hỏi làm sao. Thì ông nói là bạch Đức Như Lai, thôi con dốt quá con về, con không tu nữa. Đức Phật nói thôi được rồi, để tôi dạy cho ông. Đức Phật chỉ cho ông có một cái việc đơn giản nhất là quét Tịnh Xá. Quét Tịnh Xá. Nhưng mà một thời gian ngắn sau á, ông đắc quả A La Hán. Đức Phật tuyên bố Bằng Đạt đắc quả A La Hán, tất cả mọi người không tin. Tất cả mọi người không tin là vì cái ông này ông dốt quá mà ông đắc quả A La Hán sao được. Thì Đức Phật cho phép Bằng Đạt dẫn thần thông bay lên trên trời, chui xuống mặt nước, đi vào trong lửa, đi vào trong nước một cách tự tại, một cách bình thường. Lúc bấy giờ tăng chúng mới xác định là Bằng Đạt đắc quả A La Hán. Cho nên mọi người bảo rằng hỏi Đức Như Lai là dạy Bằng Đạt cái pháp tu gì mà chỉ trong thời gian ngắn Bằng Đạt đắc được quả A La Hán. Thì Đức Phật nói dạy ổng một cách đơn giản là quét chùa thôi. Quét chùa thôi. Khi mình đưa chổi mình quét chùa cũng là cái việc quét chùa đó. Nhưng mà quét như thế nào? Quét chùa đồng nghĩa với quét rác. Mà rác không phải là rác ở bên ngoài. Cho nên nó vừa gom sạch rác ở bên ngoài, nhưng cũng vừa gom sạch rác ở bên trong mình. Mà rác ở bên trong đó chính là phiền não. Những phiền não. Phiền não sân giận lên. Cho nên một nhát tay đưa, một cái chổi đưa qua thì coi như phiền não rơi rụng. Một phiền não rơi rụng chứ, cố gắng nhiếp tâm mình trong việc làm đó, phiền não rơi rụng hết. Cho nên tập quét chùa là kiểm cái tâm mình định ra một chỗ đó, cố gắng bỏ đi tất cả mọi hỷ nộ, mọi sân giận, tất cả bỏ hết. Đó, tất cả bỏ hết. Cho nên chúng ta thấy thầy nói như vậy để rồi chúng ta thấy làm việc gì cũng vậy, nếu chúng ta làm cái tâm như vậy thì đầu giờ thầy nói là sanh ra phước đức. Sanh ra phước lớn chứ. Đâu có phải là làm việc gì lớn đâu. Không có làm việc gì lớn lao hết á. Cho nên ở đây thầy nhắc đi nhắc lại, ngay cả hôm trước thầy nói với quý Phật tử ở Phước Lâm nè. Ở trên Phổ Quang chúng ta nhớ bà Tám không? Có một số Phật tử bà Tám chăm dầu đèn á. Chúng ta thấy bà Tám có làm gì lớn không? Không có. Bà Tám là cái người ít học á. Cái lúc mà thầy về Phổ Quang cách đây hơn 20 năm á là bà Tám đâu có mặt rồi. Bà làm chỉ có việc duy nhất thôi à. Nhổ chân nhang, chăm dầu đèn. Đâu có gì khác đâu. 20 năm trời thầy thấy bà Tám làm có việc đó, đóng chuông U Minh. Nhưng mà khi bà chết á, bà lên bà từ giả Hòa Thượng trụ trì mình bây giờ đó, lên tới phòng thầy đó bây giờ đó. Thưa thầy, 3 ngày nữa con đi, thầy có rảnh này qua thì tiễn con đi một chút. Thầy hỏi chứ bà đi đâu bà Tám? Bà nói thì đi cái chỗ mà con cần đi, mà hồi trước giờ con muốn đi, mà bữa nay con đi được con mừng lắm, thầy đưa con đi. Nó thôi được rồi. Mà bà có chắc là 3 bữa nữa bà đi không? Nó dạ biết, 3 bữa nữa con đi đó thầy. Thì xin thưa y như rằng đến ngày thứ 3 đó, bà tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, mặc áo đàng hoàng, nói cho con cháu cho biết đúng 12 giờ đi. Đúng 12 giờ đi. Đó, cái ngày mà quý Phật tử nào mà muốn biết tận tường ở Phổ Quang về hỏi Hòa Thượng trụ trì mình bây giờ đó thì biết. Đó, thầy mới nói đó là một cái người mà ở bên Vạn Thọ cũng có 2 người y như vậy. Ở bên Tổ Đình Vạn Thọ, chỗ sư bác Vạn Thọ Thanh Sơn có 2 người như vậy. Cho nên nó không làm gì hết. Bao nhiêu năm trời thầy thấy bà Tám làm một việc đơn giản thôi. Đó là vô rút chân nhang, em ly hương, chăm dầu rồi ngồi đóng chuông. Cái chuông bên đây đó, cái chuông Phổ Quang mình á, ngồi đóng chuông, chuông đó, không làm gì hết đó. Đóng chuông vào buổi chiều thôi. Nhưng mà chết biết giờ biết giấc. Chết chia tay với thầy. Bây giờ có ai trong đạo tràng này Phật tử ngồi nói thưa thầy con chia tay với thầy. Nhưng mà phải chính xác nha. Cho nên nói đây rồi nói lại đó. Mọi người bảo hòa thượng ở đây á đi sớm quá. Thật sự không sớm đâu. Xin thưa rằng cách đây 10 năm, cách đây mười mấy năm đó, bà Năm nhớ không? Thầy đã nói rồi. Ông nói là 10 năm nữa không chết mà. Tôi biết chắc chắn là đến 52 tuổi chết. Hòa thượng đang bảo là 52 tuổi là chết, không bao giờ quá 52 tuổi. Mà không phải nói với thầy, nói với tất cả Phật tử nè, nói với các thầy ở đây, hòa thượng đây. Cho biết trước hết. Cho nên nó bao nhiêu lần thầy bảo là thôi thầy ơi đi trị bệnh, ông nói thôi. Rồi đến cái ngày cuối cùng á, những ngày cuối đời á, là thầy lại đem đi bệnh viện, nhất định thầy phải đem đi. Hòa thượng kêu thì vô riêng nói riêng à, thôi không đi. Thầy không thể nào vượt qua các cái tội, thầy biết mà, nhân duyên đến đây hết rồi, còn lại sau này thì con muốn làm gì đó con làm, còn bây giờ là thầy đến đây hết rồi, không thể nào cưỡng cầu được nữa. Cho nên mặc dầu bao nhiêu người phản ứng, gia đình phản ứng, quý thầy phản ứng, Phật tử phản ứng với thầy là tại sao không đưa thầy đi bệnh viện, không đưa thầy đi bệnh viện, không. Hòa thượng nói đến đây là hết rồi. Mà thầy nhớ cách đây 10 năm, hơn 10 năm hòa thượng đã nói rồi. Nói không phải riêng mình thầy mà nói tất cả mọi người. Nói tất cả mọi người là đến đó là hết rồi đó. Cho nên á, ở trong đạo á, có một câu mà thầy rất tâm đắc, cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh. Câu này rất là hay. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Thầy chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Giống như hòa thượng Sùng Hương vậy đó. Cái việc sống của hòa thượng mà việc chết mất của hòa thượng Trung Hương cũng vậy. Ông nói ba bữa nữa ta đi, rồi mọi người bảo là thôi thầy đi để con mua vé máy bay. Hòa thượng nói máy bay có tới đầu đi, rồi mà người kia vô nói thôi để con mua vé tàu cho thầy đi. Ông nói tàu có chạy có tới đầu đi, hỏi chứ máy bay mà bay không tới, tàu mà tàu không tới mà thiệt không tới thiệt, tại vì hòa thượng đâu có đi đâu mà tới. Cho nên ba ngày sau cái là hòa thượng bảo nấu cơm ăn rồi đi mời hai ba vị tới ngồi ăn cơm. Hòa thượng nó thôi mấy ông ăn đi ngang, tới giờ tôi đi đó, ta tới ta rước đông nó tôi đi à. Nó hòa thượng lên đắp y lên lại Phật ba lại rồi ra lại Quan Âm, xong rồi vô nói bằng dông gì đó xuống bằng tổ, xong rồi lên ngồi tràng kỹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba lần đi. Ta đi mà mấy vị ăn cơm còn ngồi đó nữa. Rồi mấy ông kia xuống lên nhìn thấy hòa thượng chết rồi mới la làng lên nó trời ơi ông đi rồi ông ơi. Thì lúc đó hòa thượng đi rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy á, những cái người tu như vậy đó, họ tự tại như vậy đó là gì? Là vì sao? Cái tâm họ được an. Cái tâm họ được an ổn. Cái tâm họ an ổn chứ. Họ an ổn cho nên họ biết giờ giấc và làm một cái việc. Nên thầy nói đó, người đời đó, cái gì cũng muốn hết trơn á. Ví dụ giờ hỏi muốn có phước không? Có. Nhưng mà không chịu làm. Họ muốn giải thoát không? Muốn. Muốn giải thoát mà nắm chặt cứng ngắc vậy nè. Làm sao giải thoát được? Không được. Cho nên thầy nói đến cái việc mà mình nói nó hơi kỳ hết chứ mẹ. Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm qua này là chúng đâu xa, hôm kia chứ, hôm kia có người nè. Bây giờ vô kêu thầy là đốt gì đó, đốt giấy áo, đốt vàng mã gì đó, thầy còn để phía sau đó, thấy không, một đống phía sau đó, kêu thầy đốt thầy nói không. Thầy hỏi một câu, bây giờ con có muốn người thân con đi xây Tây Phương Cực Lạc không? Nó dạ muốn, muốn khỏi đốt. Cho nên mình muốn đi mà mình cứ đốt hoài làm sao mà đi. Cho nên năm trước thầy nói Phổ Quang đó ha, một năm đốt cái nhà, 10 năm đốt 10 cái. Mà ở giữ mười nhà này muốn chết rồi đừng nói chi đi. Làm ăn cái kỳ. Mình muốn đi hướng Tây thì cái mặt phải hướng về hướng Tây. Mình đứng hướng Tây mà cái mặt hướng Đông không à, làm sao mà đi tới được. Trong khi muốn người thân mình sanh Tây Phương Cực Lạc, thỉnh các thầy tới, mời Phật tử tới tụng kinh niệm Phật cho đã. Rồi cái cuối cùng thầy đốt một con cái nhà. Mình coi làm vậy là được không? Thỉnh mấy thầy tới thành tâm, Phật tử tới thành tâm chú nguyện tụng cho đẻ một hồi rồi mấy thời kinh luôn á, xong rồi cái thầy làm dùm con hỏi gì đốt một con cái nhà. Như vậy thì mấy thầy tụng kinh không có suy nhớ gì trơn á, mấy thầy tụng không có suy nhớ gì trơn á. Cho nên thầy mới nói việc làm đó để mong được an ổn cũng không được, không được. Đây này, hôm qua nè có anh chị đó đến, chị mượn thầy cho con mượn cái viết, con làm gì? Con viết địa chỉ. Ở địa chỉ đâu? Nói dạ con viết vô giấy này địa chỉ. Hỏi con, ủa con lấy địa chỉ đâu rồi? Nói con lấy địa chỉ nhà con. Nói, thầy nói bậy rồi con ơi, con gửi cho ai? Nó gửi cho ba con. Con nói con gửi cho ba con phải biết địa chỉ với âm phủ á, con phải biết cái địa chỉ đó. Con mà con gửi địa chỉ nhà con là âm phủ họ trả ngược trở lên, họ nói cái địa chỉ này là ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, ở đất nước Việt Nam mới có cái địa chỉ này. ở dưới tao không có cái địa chỉ này, ở dưới âm phủ không có địa chỉ này. Cho nên thầy mới ngồi nói chơi đó, thầy mới nói đó, Diêm Chúa là thống lĩnh ở dưới địa ngục nha. Đó là một vị mà phải nói là theo ở bên mà cái tiên thiên học á, người ta nói là ông là được Ngọc Hoàng sắc chỉ sai xuống để cai ngục Kim Dương. Như vậy mà ông thua mấy tàu. Cho nên ông Diêm Chúa ông nói tôi là thần mà tôi thua mấy tàu, hỏi sao vậy? Tôi là thần mà nó in tiền bắt tôi xài. Chẳng những nó bắt tôi xài mà nó bắt dân tôi xài nữa. Cho nên nó in đâu trên mặt đất á, mà nó xuống nó bắt dân tôi dưới này phải xài tiền của nó. Nó in trên mặt đất, nó in thẳng, nó in là ngân hàng địa phủ, nó khỏi cần nói tới tôi nữa. Nó để luôn là ngân hàng địa phủ, rồi nó làm đô la, người ta có 100 đồng à, mà nó làm tới 1.000 đồng, rồi làm tới 100.000 đồng luôn. Mà nó bắt xuống đây, nó bắt tôi xài. Làm sao xài? Làm sao mà xài đây? Thầy nói như vậy để quay trở lại vấn đề việc mà chúng ta cầu an. Việc chúng ta cầu an. Việc chúng ta cầu an á, là việc đáng làm, thầy nhắc lại nhé, là nên làm, là việc đầu năm chúng ta nên làm. Nhưng mà cầu an như vậy nó đem lại lợi ích thiết thực ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là chúng ta đến chùa lại Phật một lại, dâng cho Phật một cây hương, nhưng tâm chúng ta thành kính, trong tâm chúng ta thành kính, rồi từ cái công đức mà lại Phật một lại, đốt Phật một cây hương đó, trở về nhà đó, chúng ta sống, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm tất cả mọi việc đều tốt, coi như trọn vẹn năm đó chúng ta được an ổn. Trọn vẹn năm đó chúng ta được an ổn. Cho nên hôm trước mùng 1 Tết quý Phật tử ở Phước Lâm, nhớ không, thầy nói nụ cười Di Lặc đó. Đặt ông Di Lặc ngay mùng 1 Tết. Đặt ngay mùng 1 Tết. Dưới Di Lặc là mùng 1 Tết nha. Mà chúng ta thấy ông Di Lặc không? À, Phật tử ai cũng thấy ha, hôm trước ở Phó Quang thầy nói rồi đó. Ngồi đưa cái bụng ra vậy nè. Bụng bự vậy đó. Rồi ai làm gì cũng được, móc bụng cũng được, nhéo lỗ tai cũng được, móc mắt cũng được, móc miệng cũng được, nhưng mà ông vẫn làm gì? Ông vẫn cười à, vẫn ngồi cười à, cười tỉnh queo à, cười tỉnh queo à, ai nói gì nói, ai chọc thì chọc, ông ngồi cười tỉnh queo à. Tại sao vậy? Là vì bên trong tâm của ông an ổn. Năm cái thằng nhỏ đó là năm cái ở bên ngoài đó mà người ta gọi là ngũ, hay còn gọi là lục trần á, tức là những cái bên ngoài không tác động, vì bên trong tâm ông đã yên ổn rồi, đã an rồi. Cho nên bên ngoài không thể nào làm ông khổ được hết á. Cho nên chúng ta thấy các vị tổ của chúng ta đó đặt cái ngày vía, ngày Di Lặc ngay mùng 1 Tết. Còn ông bà mình á, ngày mùng 1 Tết đó, hôm trước thầy nói đó, dầu có giận ai, dầu có buồn phiền ai đi nữa đó, thì ngày mùng 1 Tết á có được giận không? Không. Ngày mùng 1 Tết không có bị đòn nha. Ngày mùng 1 Tết không có chửi nha. Ngày mùng 1 Tết là phải gì? Phải vui. Rồi ngày mùng 1 Tết cử là không có giặt đồ nha. Ngày mùng 1 Tết cử là không có quét nhà nha. Sướng lắm. Mấy ngày đó không có quét chùa. Hồi nhỏ là thầy nói mấy ngày đó là sướng lắm. Không có quét chùa, làm gì hòa thượng cũng không có la nữa. Đấy. Như vậy thì ngày đó là cái ngày là gì? Là quan hỷ. Một quan hỷ có nghĩa là ngày đó không làm, không tạo bất cứ một cái gì phiền muộn hết. Cái tâm mình được an ổn. Cái tâm chúng ta an ổn. Bây giờ ngày đó là cái ngày mà Đức Di Lặc á, vía Đức Di Lặc. Cả năm chúng ta vô, chúng ta lạy Phật, tụng kinh, sinh hoạt, tu tập ở trong chùa. Ở trong chùa. Như vậy thì cái công đức này á, người khác khó làm được. Cho nên để mà tán thán ngài Di Lặc á, chúng ta thấy người ta để câu gì? Bụng lớn, năng dung, à, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Hai câu này thầy phải nói là tâm đắc vô cùng. Bụng ông lớn á, ông chứa tất cả những điều mà năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Có nghĩa là không ai làm được gì ông á. Thì bây giờ á, Phật tử muốn an ổn á, thì cũng như vậy đó. Cái tâm mình rộng lớn á, ai nói gì cũng không phiền. Hồi nãy thầy nói rồi mà. Khi mà về đây á, rất là nhiều cái. Mà năm thấy á, tạo cái cảnh vậy á, thì có người nói thầy là phá đồ của sư phụ. Tức là về đây là phá tan nát hết. À, chặt phá hết, không để gì hết. Hồi xưa là ông cụ đào ao, bây giờ là thầy lại lắp ao. Có nghĩa là hồi xưa là cụ mướn tiền để mà đào ao, bây giờ thầy lại lắp ao, lắp hết á. Họ nói là thầy là phá. Nhiều lắm, nhiều, rất là nhiều. Một số Phật tử thân tín chịu không nổi, gọi điện thoại xuống thầy, thôi sư phụ bỏ về đi sư phụ ơi, bỏ về Sài Gòn đi, về đến này sướng hơn, ở dưới chỉ cực mà lại bị nói vị này vị kia nữa. Nhưng mà thầy thì vẫn bình thường, thật sự là tâm thầy vẫn bình thường, không có gì hết á, không có gì mà gọi là phiền muộn, không có gì hết á. Nếu phiền muộn là tháng năm nữa, không có phiền muộn. Để cho chúng ta thấy, để nói như vậy để chúng ta hiểu là gì, khi chúng ta làm tất cả mọi việc mà muốn được an ổn ở trên cuộc sống này đó, chúng ta phải hiểu đạo và phải ứng dụng trong đời sống tu hành của mình. Phải ứng dụng thật sự trong đời sống của mình đó. Cho nên hôm trước vợ chồng của một cái chị Phật tử về đây nói, mấy cái vị mà giáo sư dạy thầy về đây họ thấy họ khóc, họ thấy họ rơi nước mắt là vì sao vậy? Vì dạy cho thầy đã rồi thầy về đây thầy làm gì? Tưởng sao thầy về đây thầy đi cuốc đất. Thầy nói ủa, cuốc đất cũng là một việc tốt nhé, cuốc đất trồng cây cũng là một việc tốt đấy. Đấy, trồng cây cũng là một việc tốt đó. Cho nên thầy mới dạy các anh ở đây nè, các anh làm công quả, nhưng mà các anh trồng một cây thôi cũng là tu rồi đó. Hồi nãy thầy nói Phật tử đến chùa quét chùa, cầm cái chổi quét chùa có tu không? Tu đấy. Đó là một pháp tu rất là hy hữu, một pháp tu rất là hay. Lao cầm một cái nùi dẻ lao chánh điện thôi, lao chùa thôi, đó cũng là một pháp môn để tu. Bây giờ chúng ta trồng một cái cây xuống cũng là một pháp môn để tu đó. Một pháp môn để tu nếu chúng ta biết tu. Cho nên ngay chỗ này thầy mới nhận ra được rằng Đức Phật nói Phật pháp thế gian chính là Phật pháp, Phật pháp bất ly thế gian, thế gian chính là Phật pháp. Cho nên khi chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta làm việc gì cũng làm ở trong chánh niệm, làm việc gì cũng tu, cho nên từ đó là Phật sự. Mà Phật sự thì sanh ra phước đức, Phật sự thì sanh ra vui hoan hỷ. Cho nên mình cũng làm nhưng mà mình không gì, không buồn, không buồn. Cho nên thầy nói ví dụ hôm trước đi giảng bên Bến Tre, thầy nói đó, cũng đồng thời đi một chuyến nhưng mà đi về có người vui nhưng mà có người lại buồn, có người lại phiền não. Cũng thời là đi hành hương nhưng mà về có người vui, công đức sanh ra, nhưng mà có người lại phiền, có người lại phiền não. Là vì sao vậy? Vì rõ ràng là ở trong tâm người đó có vấn đề rồi. Cái người mà phiền não là trong tâm có vấn đề rồi đó. Vấn đề là gì? Không giải thoát được, không buông bỏ được, không dung chứa được, không dung chứa được những hành động, không dung chứa được những lời nói, không dung chứa được những việc làm của người khác chứ không phải của mình. Rồi từ đó mình tức tối, từ đó mình bực dọc, từ đó mình sanh ra hỷ nộ, từ đó mình sanh ra phiền muộn, thì tự nhiên công đức tổn giảm. Người ta đi người ta có phước. Cho nên bao nhiêu lần thầy nói với quý Phật tử á, cũng đồng thời đến chùa làm công quả, nhưng có người có phước người không, có người có phước người không đấy, chứ không phải ai đến chùa làm công quả có phước đâu. Có người đến chùa làm công quả, có người có phước người không, là vì cái người người ta biết tu á thì sanh ra phước. Hồi nãy thầy nói đâu mà việc của Phật thì sanh ra quan hỷ, sanh ra phước đức. Nhưng mà có người đến chùa làm nhưng mà ma, có nghĩa là phiền não nổi lên, tổn phước, không có phước. Cho nên đến chùa cũng làm nhưng mà mình thay vì người ta sanh có phước, mình không có phước. Bây giờ quay lại cũng vậy, cái người mà biết tu biết học á, người ta đến chùa đó người ta sanh ra phước đức. Còn cái người mà đến chùa mà không hiểu đạo, không biết á, thì không sanh ra phước đức. Cho nên thầy mới nói là trồng cây thôi cũng là tu đó. Bây giờ mình trồng cây xuống dưới đất, nhưng mà mình muốn trồng cây mình trồng sao đây? Hôm trước thầy mới nói với Phật tử Phổ Quang đó, nhất là ở miền quê mình quý Phật tử gieo lúa đó, đâu phải hốt cây nào cũng gieo được. Phan bà Năm, gieo lúa là phải lựa giống chứ, phải lựa giống chứ. Thì bây giờ Phật tử áp dụng vào đời tu đi, bây giờ mình làm việc đó mình phải lựa việc tốt việc xấu chứ, việc gì nên làm việc gì không nên làm chứ. Bây giờ mình lựa cái giống mà cái nhân đầu tiên để mình gieo đó phải lựa giống tốt, nhưng mà có giống rồi cũng chưa được nữa. Bây giờ có giống rồi chưa được, không phải mình xách cái cây mình trồng xuống đó là xong đâu, chưa được. Không phải Phật tử đến đây lại phần một lại gọi là giải thoát được, không được. Không phải đến đây nghe thầy nói là giải thoát liền, không được. Nhưng mà khi chúng ta trồng xuống đó rồi chúng ta phải làm gì? Phải chăm sóc chứ, phải chăm sóc, phải tưới, phải bắt sâu, phải tất cả mọi thứ thì cái cây này nó mới tốt chứ. Lúa cũng vậy chứ, lúa cũng phải nhổ cỏ, cũng phải bón phân, cũng phải làm tất cả mọi cái mới cho năng suất chứ. Bây giờ người tu của chúng ta cũng vậy, người tu của chúng ta cũng vậy chứ. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy, khi chúng ta nghe lời Phật nói rồi đem vào trong tâm rồi đó, thì lúc bấy giờ á, chúng ta đang trồng, nhưng mà chúng ta đang gieo, đang trồng, nhưng mà trồng cái gì? Trồng bồ đề. Cho nên vì ý nghĩ đó mà thầy mới lấy cái chủ đề của chúng ta là gieo nhân, nhưng mà gieo nhân giải thoát nha. Nhớ kỹ là một ngày hôm nay gieo nhân giải thoát chứ không phải là gieo nhân sanh tử đâu nha. Gieo nhân giải thoát. mà muốn gieo nhân giải thoát á, thì cái nhân đó phải là nhân tốt. Mà muốn giải thoát á, thì cái nhân gieo này từ khi gieo cho đến khi mà trổ quả đó là chúng ta phải làm. Phải làm. Cho nên anh trồng cái cây xuống đó rồi, thì bây giờ anh hiểu được lời Phật dạy rồi, anh hiểu như thế nào rồi, thì bây giờ anh ứng dụng chứ, anh ứng dụng trong đời sống. Cho nên mình trồng cái cây xuống rồi, mình tưới nước, mà tưới bằng cái gì? Cho nên thầy mới nói rằng những người tu á, là trồng bồ đề. Trồng bồ đề ở trong lòng mình, trong đầu mình á, mà bồ đề á, là phải tưới bằng nước từ bi. Bồ đề phải tưới bằng nước khỉ xả. Bồ đề mà tưới sân á, mà nước sân nước nóng, nóng hơn nước sôi nữa, cho nên bồ đề là chết. Vì thế mà trong kinh nói nhất niệm sân tâm khởi thì bách vạn chướng môn khai. Một niệm sân á, mà nổi lên thì thiêu cháy cả rừng công đức. Thì bây giờ thay vì á, là mới đó gieo cái đức, gieo cái phước, tức là trồng bồ đề, nổi lên niệm sân bồ đề đốt, bồ đề sống không? Hả? 10 cái bồ đề này cũng chết chứ đừng nói một cây. Cái bồ đề ở trước sân kìa, 10 cây nó cũng cháy chứ đừng nói một. Như vậy thì rõ ràng là bao nhiêu phước đức tổn giảm hết rồi. Nhiều đó thầy mới ngộ được cái câu này ở trong lời Phật dạy đó. Bao nhiêu đó thôi. Nếu chúng ta không hiểu được như vậy đó, thì cái việc làm tu tập công đức, làm mọi việc chúng ta khó thành tựu. Mà nếu không thành tựu thì đời sống chúng ta không được an ổn. Đời sống khó được an ổn. Mà đời sống mà an ổn á, nãy thầy nói đó, tất cả mọi cái xung quanh không làm cho mình khổ. Từ cái việc nói của người khác mình không khổ là bởi vì mình xả bỏ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Xả những điều khó xả của thế gian chứ. Đến đây tu, đến đây làm công quả, thầy mới nói một chút buồn giận bỏ về. Bữa nay mới đến đây thầy nói làm công quả, thầy nói thầy chỉ dạy chút xíu thôi, giận không về, không tới chùa thầy nữa, không tu nữa. Chúng ta đi như vậy 10 năm chắc có lẽ là được, không biết được được hạt thóc không, chứ đừng nói chi là được lon gạo, không biết được hạt thóc không nữa. Cho nên ở đây thầy muốn nói là gì? Nói ở cái chỗ chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy đó. Khi chúng ta gặp phải tất cả mọi thứ mà chúng ta không khổ là bởi vì cái tâm của chúng ta được an ổn. Giống như hồi nãy á, chúng ta nhìn ảnh Ngài Di Lặc á, thầy nói Ngài Di Lặc á, là bởi vì Ngài niếp niệm ở trong tâm này. Ngài là bậc Bồ Tát, mà Bồ Tát gì? Bồ Tát Bổ Xứ. Đức Phật Thích Ca nói sao cái năm mà phải nói là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xong, thì Ngài Di Lặc xuất hiện. Ngài Di Lặc xuất hiện. Cho nên là một Bồ Tát kiếp sanh Bổ Xứ thì tâm Ngài hoàn toàn thuần tịnh rồi. Bây giờ cũng vậy chứ. Cái người Phật tử của chúng ta đó, muốn được an ổn đó, thì chúng ta phải hiểu tất cả mọi việc làm đó và gia tâm làm với nó. Thầy nhắc lại nhé, gia tâm làm gì đó. Gia tâm làm với việc mình đã làm. Từ việc đi chùa, từ việc sống với tất cả mọi người ở bên ngoài. Cho nên nó làm gì làm, nhắc đi nhắc lại, thầy nhắc rất nhiều lần. Tại sao mà thầy bất cứ cái lời giảng nào thầy cũng nhắc đi nhắc lại là hãy làm đúng cái trách nhiệm và làm đúng cái bổn phận của mình. Mình là Phật tử, mình là con của Phật. Vị nào mà làm đúng cái chức năng là người con của Phật là chắc chắn vị đó được giải thoát. Còn khi chúng ta không làm đúng chức năng của Phật á, của con Phật á, mà trở thành con của ác ma đó, thì chúng ta đi với ác ma. Hôm trước thầy nói rồi ha, ở Phật Quang nhắc rồi ha, đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy ha. Nhớ đi với Phật chứ đừng đi với ma nha. Phải nhớ nằm lòng cái câu thầy nói là đi với Phật chứ đừng đi với ma. Những ai muốn đi với Phật thì người đó phải tu. Những ai muốn đi với ma thì cứ đi, khỏi cần tu. Đi với ma khỏi cần tu, mà đi với Phật thì phải tu. Đi với Phật thì phải tu chứ, còn đi với ma là khỏi tu. Cho nên nó muốn đi với Phật á, thì phải mặc áo của Phật. Phải mặc áo cà sa đó. Mà áo của Phật á, là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Nhớ nha. Áo của Phật là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Áo của Như Lai mà. Áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nhục nha. Cho nên nó muốn đi, muốn mặc được chiếc áo của Phật á, là phải nhẫn được tất cả mọi việc. Không ai làm cho mình khổ, mà cái bản thân của chúng ta làm cho khổ. Bây giờ cái người đó nói, cái người đó làm. Bây giờ chúng ta chạy theo họ, mình có cầu 10 cái như này cũng đâu được ăn. Mà khi cái tâm mình đã tu rồi đó, thì ai nói gì nói, ai làm gì làm, việc gì mình vẫn ăn. Ăn không? Ăn đi chứ. Quá ăn ổn đi chứ. Quá ăn ổn đi chứ. Cho nên lúc bây giờ giống như Ngài Di Lặc ngồi cười thì chơi vậy hả? Kệ ai nói gì nói, ai làm gì làm. Vì mình biết rằng mai mốt mình đi không ai giúp đỡ đâu. Mình đi có nghĩa là mình chết đấy, không ai giúp đỡ đâu, không ai làm gì đâu. Cho nên nãy thầy mới nói thế thương, thương cho tất cả mọi người, người ta chưa hiểu đạo, cái nhân họ không sợ mà bây giờ lại đến cái quả lại sợ. Cho nên ngay chỗ đó mà thầy nhớ cái lời của Hòa Thượng Sùng Hưng hồi xưa nói đó, lúc bình thường thì lung lăng chẳng kể, lúc ốm đau thì bái lễ khẩn cầu. Hồi xưa Hòa Thượng ưa nói với thầy câu đó, lúc bình thường thì không kể gì hết, trời Phật không kể gì hết á, nhưng mà khi bệnh hoạn ốm đau rồi bắt đầu là bái lễ khẩn cầu. Cho nên ở bên cao đài á, mấy vị nào mà theo cao đài đó, bên cao đài nó có đó, sao gần ở phải buổi đầu di thần minh chánh trực gì đó, có đau tư gì, người làm phước có khi mắc nạn, kẻ lăn làng đặng mạng giàu sang gì đó, ở bên cao đài đọc một hơi luôn ha. Đấy, đó là nợ trước còn mang, duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền, chớ dội trách trời trên thì đọa, cũng có khi tai quả trả liền, đó là báo ứng nhãn tiền. Đấy, chúng ta nghe cái đó là của cao đài nha, không phải phù Phật giáo đâu, đừng nói. Nhưng mà nói như vậy để quý Phật tử thấy được rằng là gì, cái nhân á, mình cố gắng mình tạo tốt thì lập tức chúng ta trong cuộc sống được an. Thầy nhắc lại nha, cho nên ý nghĩa của cái việc cầu an lớn là gì, đó là chúng ta phải nỗ lực cải tạo thân tâm của mình. Khi cải tạo thân tâm của mình tốt là coi như chúng ta thành tựu, coi như chúng ta thành tựu ở trong cuộc sống, ở trên bước đường tu, tất cả chúng ta đều được an ổn hết, tất cả chúng ta đều được an ổn hết. Cho nên thầy mới nói rằng, rất là nhiều lần thầy mới nói với quý Phật tử, cái sinh của chúng ta đó sinh Đức Phật, nhưng mà chắc chắn rằng thầy biết 100% rằng Đức Phật sẽ cho đó, Đức Phật cho đấy, chứ không phải không cho đâu, Đức Phật cho đấy. Nhưng mà bây giờ Đức Phật cho là cho ai, cái quan trọng là cho ai. Cho nên thầy thường nói một cái ví dụ rất là vui á, là bây giờ quý Phật tử có hai đứa con, một đứa là chuyên môn phá sản, một đứa thì ăn chơi chơi bời hút sách ăn chơi liêu lỏng, một đứa nữa thì rất là hiền từ ngoan ngoãn chí thú làm ăn. Bây giờ đem tài sản giao cho ai, giao cho đứa nào? Một người mà không biết sửa thân tâm của họ, một người mà buôn bán đông lít thì còn có ba sĩ à, người ta gọi là lường cân tráo đấu đó, một người mà làm nhiều chuyện gian ác á, cho dai bạc 20-30 phân á, rồi vô tới mùng 8 vô như Phật cho con được cầu an à, xin Phật phù hộ cho con, Phật nó phù hộ cho mày hả, phù hộ cho mày đâu mày đi hại người ta hả. Mình làm những cái việc mà người ta gọi, ông ngoài đời gọi là thất đức như vậy đó, mà mình mong cầu an được à? Không. Đức Phật gia hộ cho chúng ta thật đấy, nhưng mà gia hộ khi nào, thầy nhắc đi nhắc lại là khi nào chúng ta tu kìa, tức là khi nào tâm của chúng ta được bình an kìa, tâm chúng ta được cái giải thoát, Đức Phật phù hộ cho chúng ta giải thoát những phiền não, Đức Phật phù hộ chúng ta. Lúc bây giờ quý Phật tử không cần sinh, Đức Phật cũng gia hộ nữa. Thật sự Đức Phật gia hộ, không sinh Đức Phật cũng gia hộ nữa, không sinh Đức Phật cũng gia hộ. Cho nên thầy mới nói là một điều là những Phật tử nào mà lớn tuổi cụ niên ở tổ đình này á, biết cái chùa này trước làm sao rồi ha. Bà Năm nhớ lúc hồi nhỏ thầy ở đây không? Dạ, lúc nhỏ ở đây. Quý Phật tử bây giờ đến ngôi chùa này ai cũng nói là chùa khang trang đẹp, nhưng cách đây 30 năm về trước, quý Phật tử có tưởng tượng được cái ngôi chùa này, tưởng tượng được cái ngôi chùa này không? Có đâu, lao sậy tất cả mọi thứ chùa mà ngồi tụng kinh đó là mà sợ ngói gớt xuống bể đầu. Còn một cái kỷ niệm sâu sắc nhất của thầy là gì, tối ngủ á chùa dột, cho nên á thầy kêu Hòa Thượng kêu lấy cái giải mũ nhựa đó văng ra đằng che, đằng mưa nó có rớt xuống nó tụt á, cái mưa hồi mưa lớn từ từ cái nó nhiễu nhiễu từ từ nó đầy, mình đâu có biết, ngủ quên mà, cái nó đầy rồi cái nó nặng quá nó đâu biết đâu, nó tét một mũ bắt đầu nó đổ xuống một cái ngùng màng quần áo gì ướt như chuột lột, ngồi khóc. Hòa Thượng nói thôi con ơi đừng có khóc, đừng khóc mà hãy cố gắng nữa đi, tại vì tụi con có như vậy rồi đó thì tụi con mới biết cái khổ của mọi người ở bên ngoài. Đây là một cái bài học và thật sự Hòa Thượng cũng nhắc, tụi con có như vậy thì tụi con mới biết rằng cái người hiện nay bao nhiêu người bên ngoài khổ lắm, cái chùa mình dùng quê mà. Nhưng mà rồi trải qua năm tháng với sự tín tâm của quý Phật tử, với sự nỗ lực tu tập, sự gia hộ của Đức Phật và liệt đại tổ sư, tổ đình được trùng hưng, Rõ ràng chúng ta thấy, cho nên thầy mới nói là Đức Phật sẵn sàng gia hộ. Nhưng mà gia hộ cho chúng ta khi cái tâm của chúng ta có tu, cái hạnh của chúng ta có tu. Thế nên khi chúng ta có tu rồi thì Đức Phật gia hộ chứ. Thầy mới nói là gia hộ cho này để nó làm được việc, gia hộ để nó được giải thoát chứ. Còn bây giờ là mình không có tu, ai giận, ai nói một chút mình cũng giận, ai nói một chút mình cũng phiền, ai nói một chút mình cũng buồn. Trong cuộc sống như vậy đó, mà bảo là an làm sao mà an. Cho nên thầy mới nói làm sao á, tu á, thân khỏe mà tâm an. Hai cái này đạt. Thân thì khỏe mà tâm á, thì an. Mà hai cái này được rồi đó thì trong cuộc sống chúng ta được an ổn. Cỡ nào chúng ta cũng được an ổn. Bây giờ chúng ta không có cầu xin chúng ta vẫn được an ổn. Chúng ta vẫn được an ổn thôi. Mà muốn được như vậy này, nhắc lại đó, là phải khởi tâm gia trì tu tập. Tu tập từ việc làm, từ lời nói, từ hành động, từ suy nghĩ, vân vân, phải tu tập. Phải tu chứ. Cho nên cái ý nghĩa của cái việc cầu an là nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải là chúng ta gian sinh, không phải chúng ta cầu khẩn. Mà ở đây chúng ta muốn cầu an là làm sao mình được an ổn. Mà muốn an ổn thì nhắc lại, muốn an ổn là có một chữ thôi. Đó là tu sửa. Tu sửa. Càng tu sửa thì tâm ta càng an ổn. Gặp tất cả mọi chuyện gì ta không đều khởi tâm. Nói một cách đơn giản, hôm trước thầy nói quý Phật tử đó, người ta nói xấu mình chút, người ta chê mình chút, mình cũng buồn nha. Một ngày mình đem vô lỗ tai, một ngày mình đem vô con mắt, không biết bao nhiêu là phiền não. Thì như vậy hỏi làm sao mà an. Tối nằm xuống còn ngủ còn không được mà. Làm sao mà an. Cho nên thầy mới nhắc với các huynh đệ trong ở tâm tâm phong á, thầy nói đó. Nơi đây xưa á, giống là một cái chùa quan. Nhưng mà rồi á, lần hồi á, quý Phật tử tạo dựng lên. Thì bây giờ á, công đức tới đó đó, hòa thượng này không đem theo. Không đem theo được. Chứng tỏ là chúng ta thấy cái gì? Tất cả mọi việc buông xuôi tay hết. Không làm gì được hết. Không đem theo được. Nhưng mà cái đem theo được là cái công đức lớn của hòa thượng. Cho nên thầy nghĩ rằng công đức lớn như vậy, cho nên ngài chết, ngài biết giờ giấc, ngài biết được hết, tỉnh táo biết được một công đức lớn. Trên bước đường tu chỉ cần nhiêu đó thôi. Thật sự là thầy chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Biết à, ngày mai mình chết, ngày mốt mình chết, biết giờ đó mình chết là thấy nhẹ nhàng rồi. Mà biết mình chết á, là mình biết mình đi về đâu. Biết mình đi về đâu. Mà biết mình đi về đâu rồi đó, thì mình không bị ma chướng, mình không bị tất cả mọi cái khổ đau nó làm cho mình khổ nữa. Nó làm cho mình khổ nữa. Cho nên từ đó chúng ta thấy được rằng là trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta để cái tâm mình vào tất cả mọi việc thế gian thì việc thế gian làm chúng ta khổ. Nhưng nếu cái người đó mà để cái tâm của họ ở trong Phật Pháp, họ sửa thân, sửa miệng, sửa ý, tất cả mọi cái nãy giờ thầy phân tích, thì coi như người đó được an ổn. Đó là cái ý nghĩa lớn nhất của cái việc cầu an. Có một cái điều á, thầy nói như thế này nè, ở trên Phổ Quang thầy cũng nói đó. Ở trong cuộc sống á, chắc chắn rằng ở trong gia đình, trong cuộc sống quý vị gặp rất nhiều khó khăn. Hồi nãy thầy nói đó. Nhưng mà rồi những khó khăn đó chúng ta không tìm cách, tức là không biết cách để tháo gỡ. Không biết cách tháo gỡ. Mà nếu không biết cách tháo gỡ thì nó trở thành những u nhọt ở trong đời sống của mình. Mà những u nhọt thì chắc chắn là nó đưa đến những cái nhức nhối, những cái khổ đau đó. Nó làm băng hoại đi cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên ngay từ nhỏ thầy đã ý thức được cái việc đó. Những gì mà thầy muốn cần là không phải hỏi sư phụ, thầy hỏi. Nên thầy nhớ hòa thượng Sùng Hương hồi xưa nói với thầy là năm thằng, cái thằng này nó nhiều chuyện nhất. Trong năm thằng mà thằng này nó nhiều chuyện nhất. Thật sự ra mình có như vậy rồi đó thì chúng ta mới có cái hiểu biết. Cái hiểu biết ở trong nhà Phật quan trọng lắm. Còn nếu không là mình rất là khó. Cho nên thầy muốn nói là nãy thầy mới nói đó. Ở đây thầy duy trì hai cái niềm, cái nếp sinh hoạt. Cái nếp sinh hoạt thứ nhất là mang cái nếp sinh hoạt đại trà như chúng ta nè. Nhưng mà cái sinh hoạt thứ hai nữa đó là sinh hoạt thiền. Sinh hoạt thiền thì một tháng chỉ có một lần thôi. Nhưng mà các anh đang đề nghị với thầy là tăng lên một tháng hai lần. Nhưng mà thầy thì muốn một tháng một lần. Sinh hoạt thiền không giống như chúng ta. Ở đây là chúng ta sinh hoạt đại trà. Cho nên sinh hoạt đại trà đó thì thầy cần phải giảng nói để cho Phật tử hiểu. Nhưng mà khi sinh hoạt thiền á, là thầy muốn làm cho các anh mà đang là công chức đi làm á, một tuần á, họ xuống đây một ngày chủ nhật. Nhưng mà họ ngồi với thầy, họ có tất cả mọi cái khó khăn ở trong cái bước đường kinh doanh, họ có khó khăn ở trong cuộc sống, họ khó khăn cái gì trong cuộc sống, bây giờ họ đem ra họ nói với mình. Xong rồi các anh tự đi ra ngoài vườn, mắt giỏng tự đi ra ngoài vườn mà ngồi chỗ nào gốc cây gì đó. Cho nên quý Phật tử thấy là thầy dự định làm tất cả mọi cái, nó rất là mọi người không hiểu là tại sao thầy tráng xi măng sạch sẽ vậy. Đó là cái phương pháp thầy làm sau này, giống như là người nước ngoài họ làm vậy đó. Tức là một ngày tất cả các anh đó xuống đây để mà người ta gọi là một cái thứ bệnh mà xã hội mình đang chuẩn bị lâm phải đó. Khi cuộc sống của mình phát triển rồi đó thì nó kéo theo một thứ bệnh gọi là bệnh stress. Bệnh stress dễ bệnh lắm. Tức là nó làm cho cái đầu con người ta căng thẳng ra. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, nó làm cho mình rất là khó. Cách đây 20-30 năm á, hiếm có người nào mà hiếm, ít chứ không phải là không có, ít lắm. Nghe nói những cái người bệnh đột quỵ ít lắm, chỉ có bệnh này bệnh kia rồi thì có. Nhưng mà hiện nay chúng ta biết một ngày ở trên đất nước Việt Nam mình bệnh đột quỵ không phải là ít, một con số rất là lớn. Có những người mới thấy họ đó nhưng mà chỉ cần trong tích tắc họ bị đột quỵ. Cho nên có nhiều người đến hỏi thầy vấn đề này, thầy nói không có gì khó đâu. Thật sự vấn đề này nếu cái người có tu á, có cái trí á, hiểu được vấn đề này một cách rõ ràng, hiểu rõ ràng thôi. Mà đa số phần nhiều á là ở nông thôn chúng ta gánh chịu cái bệnh này nhiều nhất. Ở nông thôn á gánh chịu nhiều nhất, tại vì một thời gian dài cái ý thức của người dân của chúng ta đối với môi trường không tốt, ý thức của môi trường không tốt. Cho nên chính vì ý thức môi trường không tốt á, chúng ta xả một cái lượng thuốc trừ sâu rất lớn ở lên đồng ruộng của chúng ta, trong hoa màu của chúng ta, ngay cả trong những cái cây trái lúa gạo chúng ta ăn tiềm ẩn một cái lượng thuốc trừ sâu không phải là nhỏ. Cho nên nó không giết chúng ta liền, tại vì nó không đủ sức để giết, nhưng mà lâu ngày nó sẽ tích lũy ở trong đó, trong cơ thể của chúng ta. Cho nên nó sanh ra những cái thứ bệnh mà chúng ta không thể nào mà có thể đoán được, môi trường chứ. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy được rằng là chúng ta học, chúng ta hiểu bất cứ một cái môi trường nào chúng ta cũng hiểu. Đó là cái trí tuệ tuyệt vời của nhà Phật của chúng ta. Ở trong cuộc sống cũng vậy, trên bước đường tu cũng vậy. Chúng ta đến chùa, cái gì không biết hỏi, cái gì thắc mắc chúng ta hỏi. Thầy nói đơn giản là tụng một thời kinh thôi. Tụng một thời kinh có Phật tử nào hiểu hết không? Hiểu hết không? Không. Không hiểu. Mà thầy nói rồi nhé, khi không hiểu rồi đó thì chúng ta giống như người mà ăn mía vậy đó. Ăn mía vậy đó, tức là chúng ta đem ra chúng ta nhai. Ngày nào chúng ta cũng đem ra nhai hết á. Nhưng mà nó không có chất ngọt. Nó không có chất ngọt, cho nên thầy thường nói với tăng ni sinh á, thầy nói đó, những người nào quý thầy quý cô nào mà học với thầy, khi thi làm bài kiểm tra đó mà viết y hệt như cái mà thầy nói đó, 3 điểm. 3 điểm. Vì sao vậy? Vì cái đó của thầy chứ không phải là của họ. Đem cái việc nói lợi của thầy thì thầy đâu cần. Tại vì cái tư duy của thầy, cái hiểu của thầy ta biết rồi, đem giết của thằng chi. Nhưng mà cái thầy cần là cần qua cái lời dạy của thầy họ biến được cái của họ. Tức là họ phải cho thầy biết được cái hiểu của họ đối với Phật Pháp là gì. Thì lúc bây giờ điểm mới là điểm 10. Bây giờ ở đây cũng vậy, thầy nói đó, Đức Phật dạy chúng ta, Ngài nói suốt trong 49 năm để chúng ta làm gì? Không phải để bây giờ chúng ta đọc lại cho Ngài nghe. Không phải để bây giờ chúng ta đọc lại cho Ngài nghe đâu. Mà sở dĩ chúng ta muốn đọc đi đọc lại hàng ngày của tụng kinh đó là để làm gì? Để quân tập vào trong cái tầm thức của chúng ta để chúng ta tu. Có nghĩa là gì? Tụng một thời kinh, chúng ta phải hiểu cái thời kinh đó Đức Phật dạy cái gì, và hiểu được cái việc đó thì chúng ta mới ứng dụng trong đời sống tu được. Hồi nãy thầy nói đó, hiểu phải ứng dụng nha, biết là phải làm. Cho nên bây giờ mình không biết việc đó, mình sống mình nói giờ nhà con gặp phải những cái đó khó khăn quá, trong cuộc sống con là người Phật tử con gặp cái đó khó khăn quá, bây giờ thầy có thể cách nào chỉ cho con tu, thầy có thể cách nào chỉ cho con quá giải việc đó để xứng đáng là một người Phật tử, để con không rơi vào trong ác đạo, để con tạo một cái nhân để con giải thoát. Có chứ. Cho nên thầy phải nói là tụng một thời kinh, nhưng mà làm sao chúng ta phải hiểu thời kinh đó. Vừa mà muốn như vậy rồi đó, thì nãy thầy giảng thầy có nói đó, tập trung trong việc tụng kinh. Có nhiều người lên tụng kinh á, ngồi tụng vậy đó, nhưng mà mắt nhìn đâu đâu. Tụng kinh mà nhớ ở nhà nãy giờ không biết có nhớ đem chìa khóa thấy không nữa. Tụng kinh không biết cái chìa khóa tủ sắt mình bỏ đâu rồi. Như vậy thì làm gì? Đức Phật nói như vậy thì chúng ta không gia tâm rồi. Không gia tâm rồi. Cho nên nãy thầy mới nói đó, cũng một việc làm nhưng mà người đó đem lại phước báo. Nhưng mà cũng một việc làm nhưng mà người đó không đem lại phước báo. Cho nên cái người mà đem lại phước báo đó, người đó lên tụng kinh, tất cả tâm ý của họ để ở trong cái lời kinh đó Đức Phật dạy. Cho nên đối với Phổ Quang Phật tử thấy hồi trước có nhiều người bảo là hòa thượng làm trước, sau này thầy về thầy không có làm như hòa thượng nữa. Thầy không có làm như hòa thượng nữa. Tụng một thời kinh xong rồi thầy có ít lắm từ 5 phút đến 10 phút ngồi thiền, ngồi im lặng đó. Cho nên có nhiều Phật tử thắc mắc, ủa sao thầy ngồi im lặng chi vậy? Tụng một thời kinh đó rồi ngồi im lặng lại đó 5 phút 10 phút để làm gì? Để nhớ lại hồi nãy Đức Phật dạy mình cái gì. Ngay thời lúc đó đó, ngay buổi lúc đó đó, ngồi nhớ lại thì dễ nhớ hơn là khi mình buông cái kinh ra mình đi về nhà. Không nhớ gì đâu. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó quý Phật tử ngồi lại nhớ, tụng cái phẩm, tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà tụng đến cái phẩm Tùng Địa Võng Sức Bồ Tát thứ 15, vừa tụng xong đó, tụng xong rồi ngồi lại nó 5 phút, ngồi im lặng tĩnh tọa 5 phút. Hồi nãy Đức Phật dạy ở trong cái phẩm thứ 15 đó, vô số vô lượng vô biên Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, Bồ Tát thân bằng vàng rồng. Như vậy thì ý này Đức Phật dạy cái gì? Bây giờ không hiểu. Con nhớ vậy nhưng mà con không hiểu. Vô sư phụ ơi, con không hiểu cái đó. Thầy, con không hiểu cái đó. Tùng kinh, con không hiểu cái đó. Thì bây giờ các thầy giảng cho Phật tử hiểu. Những cái đó là những ý đẹp, những cái đó là những niệm thiện xuất phát từ ở trong tâm mình. Không nghĩ ác với đối với người khác, không hận thù người khác, không câu mâu, không làm tất cả mọi người khác. Thì lúc bấy giờ cái ý niệm đẹp xuất hiện ra. Như vậy thì vô số vô lượng vô biên Bồ Tát xuất hiện từ dưới đất giọt lên. Bây giờ người này có suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ thiện. Người này có làm nhưng mà làm cái nhân tốt. Cho nên mới nói là nãy Bồ Tát sợ nhân mà. Người này gieo cái nhân tốt. Cho nên mới nói là vô lượng vô số vô biên Bồ Tát giọt lên, từ dưới đất giọt lên. Rồi bây giờ mình tụng cái phẩm thứ 10, phẩm thứ 7, phẩm thứ 9, phẩm thứ 25. Nói về đức hạnh của Ngài Quan Âm, Phổ Môn mà. Ngài Quan Âm có bao nhiêu ứng thân, rồi Ngài Quan Âm có bao nhiêu thành tựu, mình nhớ lại coi. Cho nên khi mình tụng rồi á, mất 5 phút, 10 phút ngồi để làm gì? Để nhớ. Nhớ rồi mình đem ra trong cuộc sống. Cho nên hôm trước thầy nói đó. Thầy nói là nhiều Phật tử á, lại Quan Âm, ở nhà cũng thờ Quan Âm nữa, nhưng mà chưa có Phật tử nào thấy Quan Âm xuất hiện. Thấy chưa? Có Phật tử nào thấy Quan Âm xuất hiện không? Vậy là dở hơn thầy Nghiêm rồi. Dở hơn thầy. Thầy là lúc nào mà miễn thầy kêu Quan Âm cứu con là Quan Âm xuất hiện. Không bao giờ Quan Âm không xuất hiện. Thầy nói thật. Thầy nói bạch Ngài Quan Âm, con muốn xây chùa là tức khắc Quan Âm xuất hiện. Quan Âm xuất hiện. Hồi xưa giờ thầy nói là không lúc nào mà thầy kêu cứu mà Ngài Quan Âm không xuất hiện. Nhưng mà ngược lại quý Phật tử không thấy. Quý Phật tử nói con cũng xin như thầy, con cũng giá như thầy, sao con không thấy? Mà sao thầy kêu là thấy là sao? Quý Phật tử thấy không? Không thấy. Nhưng mà thầy thấy. Thầy thấy nhiều Quan Âm lắm. Thầy thấy xuất hiện nhiều Quan Âm lắm. Cho nên lúc bây giờ muốn làm việc đó thì Quan Âm xuất hiện. Mà Quan Âm xuất hiện á, làm sao xuất hiện bằng cái thân này được? Thế làm sao mà xuất hiện bằng cái thân hình tướng giống như thầy đang để đang làm ở ngoài ao Liên Kỳ được? Không được. Đó chỉ là một thân thôi. Trong khi Ngài Quan Âm có 32 ứng thân. Người nào cần tỳ kheo thì Ngài hiện tỳ kheo. Ngài người nào cần U Bà Tắc U Bà Di thì Ngài hiện U Bà Tắc U Bà Di chứ. Cho nên lúc bấy giờ cái thầy cần ở đây là cần những vị tín chủ phát tâm để trang nghiêm Phật cảnh ở đình Phước Lâm, thì ngay lập tức rất nhiều vị Quan Âm Bồ Tát xuất hiện. Rất nhiều vị Quan Âm Bồ Tát xuất hiện ủng hộ người cái này, người cái kia, người cái nọ. Cho nên quý Phật tử thấy trong vòng mấy tháng thầy cải tạo được xung quanh ở đây nó rất là khang trang. Bao nhiêu Quan Âm xuất hiện. Bây giờ thầy nói đó, con cần để làm cái tượng Địa Tạng Bồ Tát thì ngay lập tức rất nhiều vị Quan Âm hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát hiện lên chứ, thầy cần mà. Cho nên lúc bấy giờ Ngài Quan Âm hiện không phải bằng cái thân mà thầy đang tôn thờ ở ngoài ao Liên Trì, mà là bằng cái thân của người nữ. Cho nên ở trong kinh nói là người nào cần U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, cần U Bà Di hiện U Bà Di, cần Tỳ Kheo hiện Tỳ Kheo, cần Tỳ Kheo Ni hiện Tỳ Kheo Ni, cần Tỳ Kheo Ni hiện Tỳ Kheo Ni chứ. Cho nên trong một cái đĩa thầy nói đó, thầy đang cần một cái vị thầy để dẫn mình lên Sài Gòn học ngay lập tức. Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng xuất hiện. Hòa Thượng xuất hiện chứ. Hòa Thượng đi Bến Tre và xuất hiện dẫn thầy về Sài Gòn cho học. Lúc bây giờ mình cần một vị nữ, một vị thí chủ ủng hộ cho mình đi học, thì ngay lập tức Ngài Quan Âm cho một vị nữ thí chủ, vợ chồng vị thí chủ xuất hiện ủng hộ cho mình học suốt mười mấy hai chục năm. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ chúng ta quên mấy cái hình khác, cái tướng khác Ngài Quan Âm rồi. Chúng ta chỉ nhìn được cái hình ở ngoài đó thôi. Cho nên chúng ta nói giờ con lại hoài mà sao Ngài Quan Âm không giúp con, làm sao mà giúp được. Cho nên thầy mới nói là hiểu được như vậy rồi đó, thì lúc bấy giờ tất cả mọi người ở trong cuộc sống chúng ta gặp đó, ai cũng là Bồ Tát hết. Cho nên thầy tâm đắc với cái lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư á, mà hôm bữa rằm á, thầy có chia sẻ với một vài Phật tử lại đây đó. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy rất là hay, rất là hay. Ngài nói rằng dù người tại gia hay xuất gia đều phải kính trên nhường dưới, nhẫn được việc người khó nhẫn, làm được việc người khó làm. Nhớ cái câu đó, làm được việc người khó làm, nhẫn được việc người khó nhẫn. Đấy, cái này nè. Cho nên và phải thấy được rằng tất cả mọi người là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu. Nếu ai dụng công tu như vậy, người đó đến được Tây Phương Cực Lạc. Quý Phật tử làm được như vậy hả? Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy rõ đó, người tại gia xuất gia đều phải trên kính dưới hòa, trên kính dưới nhường. Đấy, mà trên kính dưới nhường là gì? Sanh ra cái phước đức của mình. Nếu làm được như vậy thì sinh ra phước đức. Mà đã có phước rồi thì đời sống an ổn, đời sống ở gia đình, đời sống tu hành an ổn hết. Làm được việc người khác khó làm, nhẫn được việc người khác khó nhẫn. Và quan trọng là gì? Thấy tất cả là Bồ Tát, chỉ có mình ta là phàm phu. Tất cả mọi người là Bồ Tát hết, mà đã thấy người là Bồ Tát, mình không dám xúc phạm. Ai cũng là Bồ Tát, giống như thường bất khinh Bồ Tát á. Tôi chẳng dám khinh quý ngài đều là Phật hết. Cho nên tất cả Ngài Ấn Quang Đại Sư nói tất cả là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu thôi. Nếu ai đem cái tâm mình như vậy, khiêm nhường như vậy, dụng công như vậy, tu như vậy, thì người đó đến được Tây Phương Cực Lạc. Người đó đến được Tây Phương Cực Lạc. Còn ngược lại, mình tu mà mình thấy cái ngã của mình lớn quá, mình thấy cái ngã của mình to quá, thì không thể nào tu được. Thứ hai nữa, thầy mà nói đó, trong cái đĩa mà nhân gieo ta bà quả sanh cực lạc, thầy nói đó, hỏi quý Phật tử muốn về Tây Phương không? Ai cũng muốn về, ai cũng đưa tay lên, ai cũng muốn về đó. Nhưng mà hỏi muốn bỏ ta bà không? Không. Muốn về Tây Phương thì phải bỏ ta bà, chứ muốn về Tây Phương mà Tây Phương thì cũng muốn về, mà ta bà thì cũng không muốn bỏ, làm sao mà về được. Muốn về Tây Phương thì phải bỏ ta bà, nhớ kỹ nha. Cho nên bây giờ là muốn an lạc thì làm ơn giải thoát. Làm ơn giải thoát. Muốn an lạc thì phải giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là cởi mở, thoát khỏi mọi khổ đau, từ khổ đau về tâm lý đến khổ đau về cái thân thể của mình, tất cả đều được giải thoát. Giải thoát có nghĩa là gì? Phải tu tập, ai nói, ai làm, ai chửi, ai làm gì chúng ta cũng không khởi niệm, không phiền, tất cả bên ngoài không phiền. Đời sống như vậy chắc chắn chúng ta được an ổn. Đời sống như vậy chắc chắn là chúng ta được an ổn. Thì cầu mong chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử của chúng ta hiểu được ý nghĩa thật sự của việc cầu an, và hiểu được như vậy thì chúng ta tinh tấn thực hiện, tinh tấn tu tập. Và nếu tinh tấn tu tập thì chắc chắn rằng Tam Bảo sẽ gia hộ cho chúng ta, Đức Phật sẽ gia hộ cho chúng ta được thân khỏe, tâm an, mọi điều như ý, và trong cuộc sống tu hành cũng như cuộc sống ở gia đình chắc chắn gặt được rất nhiều cái thành tựu. Thầy thì muốn nói nữa mà quý Phật tử không hỏi thì thôi nghỉ, không nói nữa. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ, hồi hướng, nghỉ ngơi, sau đó thì xin mời quý Phật tử dùng cơm. Dùng cơm xong rồi chúng ta có quyền nghỉ ngơi tới 2 giờ chiều. Nếu quý vị nào muốn nghe pháp thì thầy nói, còn không muốn nghe pháp thì tụng kinh. À, thì cái đó là tùy. Nếu không muốn nghe pháp thì tụng một thời kinh. còn nếu muốn nghe thì thầy nói. Đấy. Được chưa ha? Rồi, xin hồi hướng.
Bằng đạo